Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị Phật tử hiện diện có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ .vn. Hôm nay ngày 12 tháng 2 năm Kỷ Hợi 2019. Hiện giờ là 9 giờ 5 phút sáng giờ Việt Nam. Giáo nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam. Và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay giáo nhàn lên nói thập thiện nghiệp đạo ở trong tịnh nghiệp tam phước, cái phước thứ tư. Phước thứ nhất đó là hiếu dưỡng cha mẹ. Phước thứ hai đó là tôn kính sư trưởng. Phước thứ ba đó là từ tâm bất sát. Những điều này chúng nhàn đã nói qua rồi. Tuy nhiên quý vị muốn để thâm nhập, chúng ta phải nghe tới nghe lui, nghe nhiều lần. Vì những điều của giác nhàn nói đều lấy từ những vị lão sư đi trước đã có sự thành tựu. Đó là lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, lão Phật gia Ấn Công, tổ sư Ấn Quang. Hôm nay giác nhàn muốn khai triển cái nền tảng thập thiện nghiệp đạo này. Vì mình ở trong cái cõi đời này, mình làm thiện không phải dễ đâu. Sự thực mà nói như vậy. Vì người ác đông hơn người thiện. Cho nên quý vị tranh đấu với cái ác để mà mình phát triển cái thiện không phải dễ. Một cái đám cưới 500 người, 50 bàn, chỉ 1-2 bàn ăn chay rồi đúng không? Họ còn chê mình đồ ngu, có tiền có bạc không có hưởng thụ ăn uống cua ghẹ cá đồ như nãy Ngọc Hiền Châu hát phải không? Chứ chết rồi sao mà ăn, chết là hết rồi. Những người mà quan niệm mà chết mà hết, không còn cái nghiệp thức, không còn cái tâm thức của mình đi luân hồi là sai vô cùng. Cho nên khi mình chết á, cái thân này mình trả về cho đất nước gió lửa. Nhưng mà có hai cái nghiệp nó đeo mang theo mình, đó là nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu nghiệp ác giống như tàn nhang, nó nặng, nó rớt xuống. Còn nghiệp thiện nó giống như khói nhang, nhẹ nó bay lên. Đạo lý này nghe thấy đơn giản nhưng mà nó chính xác vô cùng. Không có ông Thượng Đế nào mà bắt mình phải xuống địa ngục hoặc lên thiên đàng. Ông thích ông cho mình lên thiên đàng, ông không thích mình ông cho mình xuống địa ngục. Bây giờ mình phải đi o bế, mình đi lo lót cho ông Thượng Đế. Quan điểm này sai lầm vô cùng. Thời Đức Phật còn tại thế, nó có hai cái giáo thuyết. Đúng ra là 99 cái giáo thuyết, mà hai giáo thuyết là nổi bật nhất. Là giáo thuyết thứ nhất là nói là con người khi chết là mất hẳn. Cái thân này nó trả về cho đất nước gió lửa, mà cái linh hồn cũng không còn nữa. Không thấy cho nên nó không có. Cho nên họ tha hồ, họ tạo ác. Chết rồi đâu còn gì nữa đâu, mà bây giờ mình phải lo tích thiện chi cho mệt. Mà cái linh hồn này không còn, gọi là chấp đoạn, là đoạn diệt. Rồi còn một cái thiết nữa là chấp thường, là còn một cái linh hồn do Thượng Đế an bài. Thượng Đế đưa mình về thiên đàng, mình ở mãi trên thiên đàng, đưa xuống địa ngục là mình ở mãi với địa ngục do Thượng Đế an bài. Thì cái thiết này gọi là chấp thường cũng sai. Lúc đó Đức Phật ra đời, Ngài mới nói đến cái thiết luân hồi nghiệp báo. Rồi Ấn Tổ nói đến cái việc luân hồi nghiệp báo nhân quả ba đời, Ngài nhấn mạnh vào cái chỗ này. Đời trước người đó người ta không bố thí tài, đời này họ phải nghèo cùng, ở thê ở đợ, bị người ta ruồng bỏ, mắng chửi, làm kiểu gì cũng không có tiền. Đời trước người đó người ta không có biết bố thí pháp, người ta không có đem cái niềm vui cho những người khác, cho nên đời này họ si mê, dốt nát, học cái gì cũng không có hiểu, làm cái gì cũng không có, quyết đoán cái gì cũng không thành tựu được. Chứ không phải bỗng không họ si mê hoặc họ ngu dại đâu, nó có cái nguyên nhân của nó. Đời này họ mới nằm trong cái thai bào được mấy tuần lễ là họ bị chết rồi. Là đời trước họ không biết cái tích lũy, cái thọ mạng ăn chay với lại phóng sanh, trên thọ mạng họ ngắn, nằm trong thai bào mới có mấy tuần lễ họ chết, hoặc sanh ra mấy tuổi là họ mất. Bữa có đứa bé vô trong này mới có 6 tuổi bị mất, xong rồi mới gọi điện xin vô phòng hộ niệm để niệm Phật mấy ngày cho nó. Mà sao bây giờ mình lại thọ mạng được đến tuổi này? Tính cho kỹ lại trong đời này mình tích lũy thọ mạng không bao nhiêu. Tính cái lượng thịt, lượng cá, lượng súc sanh mình trực tiếp giết với gián tiếp giết, so với cái việc mà mình phóng sanh thì cái việc mình sát nó nhiều hơn phóng rồi đó. Nhưng mà sao thọ mạng mình vẫn còn, là đang mình sống thừa của cái thọ mạng đời trước. Ở đây là một cái đạo lý nhân quả mà Tổ sư Ấn Quang nói, trong cái thời này mà không nói đến cái nhân quả thì không thể giáo dục được con người trong cái thời mạt pháp này. Hôm nay chúng tôi nói đến 10 cái điều thiện. Cái điều đầu tiên đó là không sát sanh. Cái này chúng tôi muốn khai triển cho rộng. Không sát sanh thì làm thiện là được thiện của thân, mà sát sanh là ác của thân. Thân nó có 3 cái là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ở trong 3 cái ác của thân này đó, thì cái nào gọi là ác nhất? Vạn ác dâm đứng đầu, vạn thiện hiếu vi tiên. Câu này Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc. Vì sao vậy? Vì sao mà vạn ác dâm đứng đầu? Vì cái ý niệm mà để luân hồi sanh tử, để đi vào cõi ác á, là cái niệm ái, niệm dâm. Và bây giờ là có một cái báo động, gọi là báo động đỏ, là phá thai một cách hợp pháp, nhà thương cho phép và không ai ngăn cản chuyện này. Thời xưa chiến tranh thì họ chết vì bom đạn. Thống kê lại so với cái số lượng thời bình bây giờ đó, thì số con người mà bị tai nạn giao thông với lại chết vì phá thai nó gấp 10 lần cái thời chiến tranh. Ghê không? Thời chiến tranh người ta chạy né bom đạn, còn cái này thì họ công khai để họ làm. Thì cái việc mà để mà báo oán lẫn nhau nó kinh khủng luôn. Như vậy những vị đó họ không có siêu thoát được, cho nên mình ra báo oán. Thì có cái bà Đinh Gia Lệ đó, bà phá thai 4 lần. Khi mà bà phỏng vấn với Hòa Thượng, bà nói con tạo cái nghiệp sát sanh này là phá thai 4 lần, con gửi vô chùa rồi. Hòa Thượng nói gửi vô chùa chưa chắc gì nó ở trong chùa. Cũng như người còn sống, con cái mình đem gửi vô chùa chưa chắc gì nó ở, nó không có hợp cái hoàn cảnh đó. Nó còn đi theo cô á, cô giật mình. Hòa Thượng thì Ngài nói là chính xác, là vì Ngài chắc có thiên nhãn Ngài thấy, chứ không có đoán mò đâu. Cô giật mình, hỏi bây giờ con phải làm sao? Bây giờ cô phải niệm Phật cho nó. Một niệm buồn của cô khởi lên á, 4 đứa đó nó làm cho cô buồn đến tận cùng, để tự tử chết, nó mới hả dạ. Bây giờ cô giết nó là bây giờ bằng cách nào nó cũng phải làm cho cô chết lại. Một niệm Phật có khởi lên, nó niệm Phật theo, nó được siêu thoát, nó có duyên với mình. Thay vì nó tới nó đòi nợ, nó báo oán, để cô lấy cái công đức của niệm Phật, cô hồi hướng cho nó siêu thoát, nó cảm ơn cô, nó sẽ báo ân cô, nó sẽ trả ơn cô. Mà điều cô niệm Phật nó chưa có đắc lực. Hằng ngày để những cái niệm đã qua rồi, nó ở trong lòng, chưa tới tiếp tục suy nghĩ, nó làm vẫn đục tâm trí, không để cho mình yên giây phút nào. Mà coi cho kỹ lại những chuyện đã qua rồi, để trong lòng nó có ích chi đâu. Những chuyện chưa tới mình suy nghĩ nó cũng có ích chứ đâu, nó được gì đâu. Và có lắm lúc mình suy nghĩ những chuyện chưa tới rồi, khi nó tới rồi cũng chế que, không thành tựu được. Sao không để câu Phật hiệu trong lòng? Bạn muốn để câu Phật hiệu trong lòng, bạn có phải có phương pháp đó bạn. Phải có phương pháp. Quý vị biết cái niệm nào là niệm tối thượng thiện không? Lắng nghe nha. Niệm tối thượng thiện là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tin không? Giờ lắng nghe nè. Tổ sư Ấn Quang ngày dạy, ngày khai thị. Ngày khai thị sao? Nếu một chúng sanh đó có được bảy báu, tức là có vàng, bạc, sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách, tức là những gì quý nhất trong trần gian này, là bảy báu, ngày nào cũng đem đi cúng dường, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, cúng dường, lo lắng cho mọi người ăn uống, ngày nào cũng như vậy mà 100 năm. Có ai có điều này không? Trong dân gian này chắc bộ không có. Mà dẫu cho có đi nữa, họ chứ cũng không phát tâm cúng dường nổi đâu. Ngày nào cũng đi cúng dường mà lấy bảy báu ra, ai thích vàng cho vàng, ai thích hột sòn cho hột sòn, ai thích cái gì cho cái đó, ai thích tiền cho tiền, ai muốn xây chùa xây chùa, ai muốn thức ăn cho thức ăn. Tức là đem cái bảy báu đó ra đổi thành những cái gì mà chúng sanh thích nhất, đem đi cho họ, tặng họ miễn phí, mà 100 năm ngày nào cũng đi. Cái người mà có bảy báu đó đem đi cúng dường không bằng người niệm Phật cầu vãng sanh, chỉ cho người khác niệm Phật cầu vãng sanh. Ngày chúng tôi có ghi trong cái mục, có lẽ cái mục này nói là sau cùng, hôm nay chúng tôi nói trước tiên. Chúng tôi mới ngồi suy nghĩ, lạ vậy ta, có bảy báu mà đem đi cúng dường 100 năm. Bởi vì chúng tôi ngồi nghe kỹ lắm, nghe tới nghe lui rất kỹ, những cái lời khai thị gì của Ngài mà bắt đầu nó làm chấn động trong tâm là chúng tôi phải nghe lại. Ngộ sao kỳ vậy ta. Nhưng mà riêng chúng tôi là không nghi ngờ cái lời của tổ sư rồi đó. Cái lời của Ngài nói là riêng chúng tôi là không một chút xíu gì nghi ngờ. Mình mới ngồi mình suy nghĩ, mình kêu lý do gì? Bởi vì Ngài chỉ nói qua như vậy thôi, chứ Ngài không có phân tích sâu thêm để chúng ta hiểu. Vì có một quý vị đó, họ đi làm thiện nhiều quá mà không có công phu tu tập, mới hỏi Ngài rằng là bây giờ cái người mà niệm Phật với người làm thiện như vậy đó, thì mình chọn cái cách nào để làm trước? Thì bắt đầu Ngài mới nói cái việc này, là chọn cái cách niệm Phật cho tâm thanh tịnh, rồi khi mình đi cúng dường tâm luôn không tịch, thì cái công đức nó mới thù thắng. Còn tâm ông chưa có niệm Phật thanh tịnh, ông đi cúng dường coi chừng nó vì danh lợi danh ngã trong đó. Tâm chưa thanh tịnh là nó dính mắc à. Cúng cái tượng tên Nguyễn Thị Sòi, Trần Thị cái gì đó mít, là để cái tên thiệt to trong cái tượng cho người ta thấy. Người ta hỏi bà cúng hả? Ờ tôi cúng, tôi cúng tượng. Nếu mà tâm không thanh tịnh thì không thể nào thoát khỏi danh ngã. Ngài mới nói cái điều này. Cái người đó mà có bảy báu thì hỏi làm sao trong cõi đời này ai có. Tức là Ngài ví dụ cho biết rằng dẫu cho có đi nữa cũng không bằng công đức người niệm Phật cầu vãng sanh. Cái người niệm Phật cầu vãng sanh đó là họ tích lũy công đức Còn cái người mà đem bảy báu để đi cúng dường đó, họ tích lũy phước báu. Quý vị hiểu chỗ nào? Mà cái phước báu này nó là hữu lậu. Bởi vì á, Ngài nói mình nhìn cho sâu rõ vô là họ chỉ có cúng dường đem đi tặng cho mọi người mà không có hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, và không mục tiêu đi cúng đó để giúp cho người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Họ cũng không muốn hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái phước này á, là cái phước hữu lậu sanh lên cõi trời. Quả của đời thứ ba là đời thứ hai lên cõi trời. Mà lên cõi trời hưởng hết phước là bắt đầu nó đọa lạc xuống lại. Hoặc là đời sau làm tỷ phú chơi, rồi cuối cùng cũng đắm chìm trong ngũ dục. Cho nên cái người có bảy báu mà đem đi cúng dường, đem đi hiến tặng, làm chùa chiền tạo tượng đúc chuông, và làm 100 năm mà ngày nào cũng đi làm. Ngài nhấn mạnh là nó là ngày nào cũng đi làm. Không bằng người niệm Phật hồi hướng về Tây Phương, chỉ cho người đó niệm Phật hồi hướng về Tây Phương. Nói như vậy không phải là chê và kêu chúng ta đừng đi làm thiện, mà cái mục tiêu của cái người mà niệm Phật đi làm thiện là họ hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Họ lấy cái đó làm cái mục tiêu chủ chốt. Còn cái việc mà làm thiện đó là tùy duyên, có nhiêu làm nhiêu, không có cũng được. Có nhiều người người ta nghèo sơ nghèo sát, người không có tiền, thế mà người ta niệm Phật người ta vẫn được vãng sanh. Bởi vì công đức niệm Phật nó đủ ở trong đó. Cho nên lúc trước chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, không có công đức nào lớn bằng công đức mở niệm Phật đường cho người đó niệm Phật. Mà cái niệm Phật đường đừng có tụ tập đông quá. Lý tưởng nhất là 20 người, không tốn kém gì nhiều. Có thể duy trì được lâu dài cho đến 20 người này về làm Phật, 20 vị Phật, 200 người, 2000 người, 20000 người. Nhìn có vẻ đông như vậy mà không có người nào vãng sanh. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm tối thượng thiện. Lắng nghe cho kỹ. Hằng ngày mà trong tâm tưởng mình nhớ câu Phật hiệu, niệm được câu Phật hiệu là cái ý tưởng của mình đó, không phải là được 1200 công đức mà được vô lượng công đức. Trong kinh Pháp Hoa nói, người nào đọc kinh Pháp Hoa ý được 1200 công đức, tai nghe cái miệng mình tụng được 1200, mũi nó có cái khoảng cách và nó giới hạn chỉ được 800, miệng mình có thể đọc cho cái người cách vách nghe được là được 1200, thân chỉ được 800, mắt được 800, mắt nhìn không qua khỏi vách, tai nghe cách vách, cho nên nó thù thắng hơn. Mà nếu con người đó mà niệm Phật thì ý không phải 1200 công đức, mà ý này là vô lượng công đức. Nhưng mà hàng ngày cái ý này không cho nó niệm Phật, để cho nó suy nghĩ lung tung lang tang, suy nghĩ lợi mình hại người, rồi suy nghĩ những cái vọng tưởng điên đảo sằng bậy, tiêu hết cái công đức trong ý, rồi tăng thêm tội ở trong tâm thức của mình, rồi hiện tướng ra bên ngoài là ngũ tướng si hao. Câu niệm Phật tối thượng thiện, có bảy báu đi cúng dường, 100 năm ngày nào cũng đi cúng, không bằng người niệm Phật. Nếu người niệm Phật đó họ có bảy báu, họ cúng mà ba la mật nữa thì cảnh giới của họ nâng cao. Chứ không phải người niệm Phật không cúng cái gì, không làm thiện nha. Họ tùy duyên họ làm thiện, họ tùy duyên họ làm thiện, họ không phan duyên, họ không mượn mỏ, họ không xin xỏ, họ không kêu gọi. Mà vì sao họ niệm Phật không được? Giờ lắng nghe cái chỗ này quan trọng nha. Cái phương pháp mà hôm bữa giờ chúng tôi áp dụng thì cho chúng tôi nói cái cách để chúng ta dụng công chút xíu, lắng nghe đừng ngủ ngàn. Sở dĩ vì sao mình tụng kinh ra xong rồi mình ẻ ỏi, một là hôn trầm, hai là tán loạn, ba là mình ngán quá, mình sợ luôn, là bởi vì trong lúc công phu mình nhiếp tâm không được, đúng không? Nhiếp tâm vô công phu không được, cho nên vọng tưởng nó phá mình. Bây giờ mình lấy cái gì để mình nhiếp tâm trong lúc công phu? Lấy hơi thở. Giờ chúng tôi nói chỗ này sâu, phải lắng nghe để quý vị mới làm được. Những người giờ đang ngồi trong này có thể tai mình nghe, ý mình nương theo cái lời chúng tôi nói mà cái mũi quý vị vẫn hít thở được. Hít thở ra, hít sâu vô. Hít được mà, lỗ tai mình nghe, lỗ tai nghe, cái mũi nó đâu có bị làm việc gì đâu, cho nó hít thở. Hít bằng mũi sâu vô. Cái người mà hít thở sâu, người ta nghe, người ta hôn hôn trầm, người ta không có tán loạn. Nó thiếu cái không khí trong đầu, cái bắt đầu nó bắt mình ngủ à. Nó chịu không nổi, nó mệt đó, nó bắt mình ngủ. Rồi mình cứ dìu dìu theo nó, rồi cứ lơ mơ trong đó, nó thành cái bệnh luôn. Hít một hơi thở sâu vô, giữ vững lại. Con người của mình ở cõi này nó có hai cái thức ăn. Thứ nhất là đoàn thực. Đoàn là nhai, nhai cơm, nhai rau, nhai gạo, nhai thức ăn. Đoàn là nhai. Nói về thân á, nó có hai cái loại thức ăn. Mà một loại thức ăn quan trọng nhất mà xưa nay chúng ta quên. Loại thức ăn thứ nhất là nuôi cái thân này, gọi là đoàn thực. Cái loại thức ăn thứ hai gọi là khí thực. Khí là không khí. Mà cái khí thực này á, là nó quan trọng hơn đoàn thực. Ăn không khí nó quan trọng hơn ăn thức ăn. Vì sao? Con người này có thể nhịn ăn một tuần uống nước. Hồi trước chúng tôi cũng có làm. Có nhiều người người ta nhịn 21 ngày uống nước không, đúng không? Nhưng mà nhịn thở khoảng 5 phút là chết liền, đúng không? Được công nhận không ạ? Nhịn ăn có thể 21 ngày. Có cái chú đó, ông làm 49 ngày. Ông thấy sao mà nó khỏe trong người quá chừng, nó nhẹ nhàng quá. Uống nước chanh với uống nước lạnh không mà. Gọi là thanh lọc cơ thể. Ông nhịn thêm 2-3 tuần nữa, cái là cái cơ thể nó không còn được cái sức đề kháng nữa, cái là nó đuối. Và ông không có hít thở nữa, trong người nó hết cái không khí, không còn thức ăn nữa, cái là ông lần lần cái ông chìm vô giấc ngủ, ngủ nghe ông chết luôn. Tức là ông kiệt sức, ông dùng cái ý thức để mà ông thanh lọc cơ thể, mà cuối cùng để chết. Nếu mà nhịn đến một cái mức độ nào đó, nó thanh lọc cơ thể xong, mình ăn uống lại từ từ thì cái cơ thể này giống như xe mà mình mới gọi là đại tu, mình sửa sang nó lại, thay dầu nhớt rồi lại. Thì cái không khí hàng ngày mình hít thở rất là cạn, nó chỉ vô tới ngay cái trán, chưa tới trán, chứ chưa vô tới não được. Là mình cho nó thở bình thường thôi. Còn nếu con người đó mà chịu khó ý thức về hơi thở, mà hít sâu vô một chút xíu, nó xuống buồng phổi. Bước đầu nó chỉ lên tới não, mà khi mình hít thở trong người mình nó ấm mà nó dễ chịu lắm. Bởi vì lần nào chủ nhật chúng tôi tiếp quý vị cũng nói con đau đầu quá, thầy vuốt đầu cho con. Hôm bữa thầy vuốt nó hết, mà bữa nay sao thầy vuốt nó không hết vậy thầy? Nó kêu thầy đâu có phép lạ thần thông vậy đâu, cô kêu vuốt thì vuốt vậy thôi chứ thầy bảo đảm không hết đâu. Cô hít thở đi nó hết. Mà họ nghe cái chuyện hít thở họ thấy nó quá đơn giản, họ ngày thở rồi. Mà thực sự hít thở chưa? Chưa. Bữa có cái cô đó kêu sở dĩ mà cô đau đầu là máu nó không có thông lên trên não. Hơi thở cô không có hít sâu vô để nhịp tim nó đập, máu nó bơm lên trên não. Hằng ngày cô suy nghĩ nhiều quá cho nên cái não của cô nó không đủ sức làm việc. Máu nó không đủ sức nó bơm lên để cho nó nuôi, cho nên cô bị tắc nghẽn, nó khó chịu, nó đau đầu. Cô hít thở đi. Mà đúng cái chuyện này chúng tôi hôm bữa có một lần, cái công việc nó bị dồn dập xong rồi nó đau đầu, ngủ thức dậy tự nhiên không biết sao nó đau đầu. Rồi bắt đầu chúng tôi mới hít thở. Bước đầu hít cho sâu vô thì nó lên tới não, xong nó hít từ từ cái bắt đầu mình thấy nó xuống tới ngực á. Từ từ nó xuống, nó thấy nó dưới rúng luôn. Nó sâu cái hơi thở xuống từ từ mà cũng phải mất hết 2-3 tiếng á. Mà nó lạ có một cái là khi hơi thở nó thông được rồi, cái máu huyết nó lưu thông, cái não mình dễ chịu, cái nó hết đau đầu, nó hết một cái rụp liền vậy, mà không uống viên thuốc nào trơn. Đây là sự thật. Mới hít thở thôi đó, mà lúc đó cũng có kèm theo câu Phật hiệu nữa. Thì sở dĩ cái lúc mà mình tụng kinh á, mà Ấn Tổ ngài hay dạy đó, là mình bị tổn khí là mình tụng như vậy nè. Ví dụ tụng chú Đại Bi đây ha, tụng như nè. Tức là vô bình thường ta không hít thở vậy, ngàn tụng nè. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hán ra nắng đà na ra dạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật, nội yến đế tứ bát đa gia bồ đề tăng nam ma gia ma ha tăng độ ma nhã ma ha ca lô ni ca gia hán tăng bằng đa bằng giờ số đăng đà đăng thọ nam mô đăng kiết lần đỏ e mong A Di Đà Phật, nội yến đế tứ bát đa tăng nam ma nam mô na ra ứng trị A Di ma ha bằng đa sa mết.
Tức là cái hơi thở mình nó rất ngắn, thì toàn bộ là mình dùng cái khí lực để mình tụng, chứ mình không có thâu vô. Tức là cho nó ra không, nó hao không, chứ không có thâu vô. Nó tổn không chứ không có thâu vô. Còn cái người mà họ tụng kinh để họ hít thở, mà họ dưỡng cái khí mà họ tụng để vô định á, và cái tâm họ an trong lời trì chú, lời tụng kinh và lời câu Phật hiệu á, là họ tụng như vậy nè.
Điện đồ thiên nhà của ngài đại bi tâm đà la ni nam mô án ra đắng na na ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo yến đế tướng bát đà dạ bồ đề tăng đà bà dạ ma a tăng đà bà dạ ma a ca lô ni ca dạ án tăng bằng đà bằng dạ số đắng na đắng đà nam mô tăng kiến lần đỏ y bằng a di đà bà lo yến đế tướng bằng ra đắng đà bà nam mô na ra ông dị a di bằng a bằng đà sa mê tấn bà a la du du bằng a đề dừng tấn bà tấn đà nam mô bà đà ma bằng đằng đầu đang điện ta án a bà lo e lo ca đế ca đế di a di bằng a bồ đề tăng đà tấn bà tấn bà ma ra ma ra ma e ma e di đà dừng cu lô cu lô yến mong đồ lô đồ lô bằng gia gia đế ma bằng gia gia đế đà 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 di di ni tấn bằng đà gia gia đà gia đà mờ mờ bằng ma ra mộng đế lệ a di a tấn đà tấn đà đà sam bồ đà sa đà bà sa bà sam bồ đà sa gia hồ lô lô ma đà hồ lô lô e di ta ra ta ra tấn di tấn di thu lô thu lô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế di gia na ra cũng di sanh ni na.
Thì khi mà họ hít sâu vô như vậy đó, là họ tụng một cái hơi nó dài, nó gấp 5 lần, 6 lần cái hơi họ không ý thức hít thở, hít vô. Đúng không? Đúng không? Thì khi sở dĩ mà họ tụng mà họ bị buồn ngủ, bị vọng tưởng, họ mệt là cái khí lực nó không có đủ. Quý vị để ý lại hàng ngày mình tụng kinh, nôn nôn vội vội, nôn nôn vội vội, lạy Phật cũng hì hục không có hít thở. Xong rồi cái nước nhất là ở dưới miền nóng, mồ hôi ra rảo hết người, khí lực thì không đủ, hơi thở thở phì phèo, nó mệt mà ra nó ngán luôn. Thì tụng như vậy là tổn khí. Cái người tụng kinh cũng vậy.
Phật thuyết kinh A-di-đà,
người ta tụng dài, thiệt là dài, cái bắt đầu họ ngưng lại, họ nghe cái tiếng cái người khác tụng. Hoặc giả họ tụng một mình, họ nhớ đến cái câu đó, tiếp tục họ tụng nữa. Kinh Di Đà thì thuộc lòng cũng tốt, không thuộc mình nhìn vô trong bổn cũng được, nhìn vô trong kinh cũng được. Mà đại bi chú mình trì, mình thuộc lòng thì nó nhiếp tâm hơn nhìn. Bởi vì khi mình trì, mắt mình phủ xuống, bước đầu mà mình phủ xuống, cái đôi mi của mình nó mờ mà không hít thở là nó ngủ, nó nhắm lại nó ngủ nhanh lắm. Hôm bữa có cái cô ca sĩ Nhật Kim Anh, cô này cũng còn trẻ, hai mấy tuổi. Cô lên tuần trước chúng ta không có giảng, cô nói con nhắm mắt lại là con thấy đủ thứ cảnh giới trong đầu hết trơn. Mở mắt ra nhìn Phật chân chân, thấy sao mà nó mỗi mắt rồi nó thấy đủ thứ màu mè, chuyện này chuyện nọ. Cô bất an, cô lên câu hỏi. Mà trước khi cô vô câu hỏi là chúng tôi lấy cái điều này nói ra, là tổ sư Ấn Quang dạy là tụng kinh niệm Phật trì chú không nhắm luôn đôi mắt lại, không mở banh đôi mắt ra, mà phủ đôi mi xuống 2/3, còn thấy mờ mờ bên ngoài, không thấy rõ. Muốn tập cái điều này phải 6 tháng, 7 tháng, đôi khi cả năm nó mới quen được. Chứ còn không á, là phủ xuống là nó nhắm luôn. Mở ra nhìn là cái mắt mình nó bị phân tâm, nó tán loạn, không nhiếp được nhãn căn. Mà niệm Phật muốn nhiếp tâm là phải nhiếp được lục căn. Ý mình nhiếp vào câu Phật hiệu, nhiếp vào trong trì chú, nhiếp vào tụng kinh, tai nghe cho rõ, miệng mình tụng phải hít thở cho đầy đủ dưỡng khí. Chỗ này quan trọng nha, lắng nghe nha. Bây giờ đang ngồi như vậy đó, chưa quen cho nên nghe cái là nó mất hơi thở liền, không hít được đâu. Mà cái người mà hít thở quen rồi, họ ngồi tai họ nghe, ý họ bám theo cái lời của chúng tôi nói mà mũi họ vẫn hít thở được. Hít rất sâu, không tán tâm. Nếu quý vị không dùng cái hơi thở để mà mình nhiếp tâm, để mình tụng kinh á, thì tâm quý vị sẽ là tán tâm tụng kinh, tán tâm trì chú và tán tâm niệm Phật, công đức không có được viên mãn. Gieo cái viễn nhân là cái nhân xa lắm. Còn cái người mà họ nương theo hơi thở để mà họ tụng kinh, họ niệm Phật, mà Ấn Tổ gọi là ba hơi á. Còn cái niệm Phật của Ấn Tổ nói là hai hơi nè.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Cái người mà không hít thở sâu niệm đến 3 câu là đuối hơi rồi, 5 câu là niệm không nổi. Mà cái người mà hít thở sâu rồi họ niệm 5 câu còn dư hơi. Tiếp tục từ 6 đến 10 nữa.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Dư hơi 6 đến 10. Hai hơi, Ấn Tổ nói là hai hơi. Hai hơi là hít một hơi sâu niệm từ 1 đến 5, dùng cái tâm ghi nhớ số. Đó là cái cách mình ngồi xuống để niệm Phật. Còn cái cách để mà mình đứng mình lễ Phật làm sao? Hít một hơi sâu vô.
Nam mô A Di Đà Phật.
Cũng phủ đôi mi xuống. Hít một hơi sâu vô nữa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Xuống mình mở mắt ra chút xíu cái mình xuống. Khi mình xuống hít cái hơi vô 4 chữ A Di Đà Phật. Hít hơi vô 4 chữ A Di Đà Phật trong tâm. Mà có những lúc mình bị lạng quạng, tâm chưa vô định, mình không nhớ để hít. Khi xuống cái tự nhiên mình đang nhớ cái hành động, mình xuống cái mình quên câu Phật hiệu liền. Bắt đầu mình nhớ, nhớ từ 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 nó bám vô. Rồi úp cái mặt của mình xuống cái mình thở ra A-di-đà Phật trong tâm á, niệm trong tâm. Rồi mình lễ Phật như vậy xong rồi mình cảm giác mình thấy nó vừa đuối, nó vừa mệt. Mà lễ cách này không có mệt, càng lễ càng khỏe. Bây giờ thứ nhất là nó chậm hai câu, thứ hai xuống là mình hít vô, rồi mình úp mặt xuống mình thở ra. Rồi khi bắt đầu mình ngồi xuống á, mình dưỡng cho nó một chút xíu nữa là mình niệm thầm trong tâm. Lắng nghe nè, lắng nghe niệm thầm trong tâm nè. Ngồi xuống, phủ đôi mi xuống, chắp tay hoặc là mình để tay lên như vậy. Hít vô A-di, thở ra Đà Phật trong tâm á. Niệm trong tâm chứ không có ra tiếng, không nhép môi luôn. Hít vô A Di thở ra Đà Phật, hít vô A Di thở ra Đà Phật. Khoảng 15 phút là bắt đầu cơ thể mình nó quân bình trở lại, bắt đầu mình mới gì? Niệm ra tiếng thầm, thầm trước.
Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Thì cái cách này mình đi trên xe là tiện nhất. Người bên cạnh không nghe. Niệm ra hơi 6 chữ, một hơi 5 câu. Bước đầu mình niệm 4 câu, 3 câu cũng được. Rồi 3, 1 đến 3, rồi 4 đến 6, 7 đến 10, chia làm 3 hơi ra. Rồi bắt đầu từ 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 cái mình thành 2 hơi. Mà làm sao nó là khỏe nhất, dễ chịu nhất, hít thở mà không có thấy nhói trong người. Có nhiều người mới làm vô, họ nôn nóng, họ hít thở mà hít gấp quá cho nên nó cũng bị tổn khí, nó nhói sau lưng, khó chịu. Tức là mình phải đề ba nó từ từ, hơi thở nó vô, nó lèn lèn, nó đi vào trong cái phổi mình, nó đi vào trong ngõ ngách, nó đi vào trong não mình, nó đi từ 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 từ, mình phải như nó bơm nó vô từ 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 từ, không có vội được. Lần lần nó sâu từ từ vô. Không có bợp chợp. Về làm thử. Sau thời công phu 2 tiếng đồng hồ xong, khí lực đầy đủ, khỏe quá chừng. Cái tâm của con người mình á là nó thích ăn cái pháp trần phiền não. Lắng nghe nè. Pháp trần phiền não là cái gì? Những chuyện gì nó đã qua rồi đó mà mình lưu lại trong tâm thì gọi là pháp trần phiền não. Nó làm cho mình cứ nhớ vẩn vơ những cái chuyện buồn phiền, gọi là pháp trần phiền não. Còn những cái pháp trần mà nó không có làm mình phiền não, mình ăn uống rồi mình vui chơi rồi này nọ đó, nó lưu lại trong tâm cũng là pháp trần luôn. Pháp trần tức là một nửa tâm pháp và một nửa sắc pháp. Một nửa tâm pháp tức là trong tâm mình chỉ nhớ những cái chuyện gì đã qua. Còn những cái chuyện mà nó đã qua rồi, cái hình ảnh nó còn trong tâm gọi là sắc pháp. Thì cái sắc pháp và tâm pháp nằm ở trong tâm mình, pháp trần phiền não á. Thì con người mình thích nhai những cái bã mía đó, thích những suy nghĩ những cái điều đó. Cho nên khi mà nó có những cái ý niệm như vậy rồi đó, mà mình bỏ câu niệm Phật vô trong tâm mình á, mình bỏ không được. Nếu mình không thích, nếu mà không tin ưa câu niệm Phật thì mình không bỏ vô tâm được. Cái cô đó con nói sao mà con niệm Phật con thấy toàn là tội lỗi nó hiện lên, con sợ quá con không dám niệm nữa. con niệm Phật mà sao con thấy toàn là vọng tưởng. Thì Giác Nhàn nói là khi cô không niệm Phật thì cô vẫn có mà cô không thấy. Giống như là một cái căn nhà đó, quý vị không thấy bụi đúng không ạ? Cái này là tội sự ông quan với ví dụ nè. Một cái căn nhà quý vị không thấy bụi, nhưng mà trong cái mái tôn nó lủng một cái lỗ, mặt trời nó soi chiếu xuống, thì cái ánh nắng mà từ trên cái mặt trời nó soi xuống cái lỗ của mái tôn á, hoặc là cái khe vách á, thì quý vị thấy bụi nó lăn tăn ở trong ánh sáng đó. Trong cái ánh nắng của cái tia nắng nó xuyên qua cái vách nhà, mà cái chỗ nào ánh nắng không xuyên qua nó không thấy bụi, đúng không? Như vậy trong tâm của mình có phiền não đầy ắp, nó suy nghĩ phải nói là nhanh hơn ánh sáng, nó suy nghĩ khủng khiếp trong đó lắm, mà mình không thấy nó suy nghĩ, mình nghĩ nó bình thường, mà rọi câu niệm Phật vô là thấy nó suy nghĩ. Rồi mình sợ, mình không dám niệm Phật, mình kêu càng niệm sao nó càng vọng. Mà niệm một thời gian, cái suy nghĩ đó nó yếu lần, nó giảm nhẹ, nó có nhưng mà nó không có quấy rối mình. Còn mình để cho nó ở trong tâm mình, nó thành cái khối sức mạnh rồi, nó sưng hùng sưng bá nó. Khi nó tới một cái là mình chịu không nổi với nó. Lúc đó đôi khi mình dùng cái pháp niệm Phật nhớ số, mà không nhớ số toàn là nhớ phiền não không. Để gọi là cháy nhà rồi mới xịt nước, ăn cướp nó vô nó sưng hùng sưng bá rồi bắt đầu mới kêu công an, nó lấy đồ đi hết trơn rồi. Để những phiền não nó vô nó phá cho tan tành công đức trong tâm mình, tham sân si phiền não nó phá tan tành hết rồi, lúc đó mà đề khởi câu Phật hiệu đề khởi không nổi. Thì lúc đó mới than trời trách đất, sao tôi khổ quá, chính mình làm cho mình khổ. Hôm nay mình biết cách dụng công. Sở dĩ mình tán loạn là mình không biết nhiếp tâm theo hơi thở. Sở dĩ mình hôn trầm là do cái không khí nó không đủ, cái khí nó không có đủ trong vô trong não. Nó mệt, nó bắt mình phải nghỉ thôi, nó không cho mình làm việc nữa. Ban đêm mình ngủ mình đã đóng cửa lại, nó kín, nó không có không khí nữa. Bữa đó có cái cây lan á, để trong cái nhà tưới nước rồi, mà ban đêm nữa mình quên kéo mấy cái cửa sổ ra cho nó thoáng không khí. Sáng ra coi cây nó héo trơn, bông nó héo, lá nó héo héo héo, nó vẫn còn ẩm ướt vậy đó mà nó không đủ không khí. Mở hết mấy cái cửa ra, cái đến trưa ra thấy nó tươi lại. Cái cây á nó cũng cần phải có cái không khí nó mới sống nổi. Mà con người của mình khi mà cái khí lực nó yếu lần, nó hết lần á. Như vừa rồi có một cái ông bên Mỹ 100 tuổi, gia đình gọi điện về tha thiết nhờ gọi qua FaceTime có hình ảnh để mà khai thị. Ông 100 tuổi rồi, ông ở bên miền Nam Cali, giữa Nam với Bắc Cali. Quý vị biết ông thở làm sao? Mấy ngày mà không chết, rút oxy ra rồi, mà bỏ oxy trong đó ông cũng thở như vậy luôn. Là bởi vì là cái khí lực ông không còn nữa, cái hơi thở của ông không còn sức để ông thở nữa. Rồi lấy cái oxy ra rồi ông cứ thở như vậy, ông kéo dài, mà con cái về xung quanh hết rồi mà ông cũng không đi, đủ hết rồi. Mà hàng ngày ông cũng thích nghe pháp của chúng tôi, cho nên thành ra là gia đình kêu thôi để cho gặp thầy thì đủ duyên thầy khai thị. Thì chỉ là khai thị nói như vậy thôi, chứ ông không có ý thức, ông nghe và ông có thể là ông cảm giác được, mình chỉ nói cho ông nghe thôi, mà hướng dẫn cho gia đình niệm là chính. Mà gia đình lại không có biết cách hộ niệm, không có coi cái phòng hộ niệm chúng tôi niệm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa gọi điện thoại nghe mà cả 5-6 người á, 7-8 người cứ niệm như vậy. Ta kêu trời niệm như vậy là 2 tiếng là bức, làm sao mà niệm nói. Ấn Tổ cũng nói là chia ca ra. Chia ca ra tức là một ca niệm một câu, tức là 4 người thì 2 người niệm một câu A-di-đà Phật. Còn 4 chữ thôi, cái lúc mà gần lâm chung rồi chỉ cần 4 chữ thôi, không cần 6 chữ. Rồi cái bên này niệm A-di-đà Phật đối đáp lại với nhau. Những cái người mà không phải vô ca đó, họ đi họ nghỉ đi, họ muốn ra họ ngồi, họ tham dự, họ lắng lòng im lặng, họ ngồi họ nghe để họ dưỡng khí. Chứ không phải câu niệm Phật dễ niệm đâu nha. Bình thường quý vị con cái không có niệm Phật, khi mà mẹ mất rồi kêu nó niệm đi, nó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó niệm cũng được vài tiếng nó bỏ nó đi ra nó đi à. Nó không niệm không nổi đâu, không có khí lực, không có quen với cái câu niệm Phật hàng ngày niệm, và không có tin cái câu niệm Phật thì hỏi làm sao mà nó niệm Phật được. Hằng ngày phải chịu khó niệm câu Phật hiệu hết lòng tin ưa, tha thiết, thấy nó có cái công hiệu chuyển nghiệp, chuyển bệnh vân vân mọi thứ mình ưa thích rồi, lúc đó mình đụng chuyện mình mới làm được nha. Chứ còn không mình kêu con niệm Phật cho mẹ đi, nó cũng vô nó kêu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, làm nổi đi bắt tiều không. Cái này nói thật chứ không dễ gì niệm Phật được đâu. Quý vị tưởng câu niệm Phật niệm dễ lắm à? Mấy thầy ở tại Tịnh Thất đây nè, mà không quen hộ niệm đưa ông vô 2 tiếng ông cũng đuối luôn rồi chứ, ngán luôn á, sợ luôn á. Có mấy thầy kêu vô hộ niệm rồi hộ niệm là mệt lắm, không được. Không phải dễ đâu ngang. Tức là hết lòng tin ưa câu Phật hiệu, thường xuyên tập cho nó quen thì lúc đụng chuyện mới làm được. Quý vị đồng ý chúng tôi chuyện này không? Cũng như lên giảng như vậy, khi mà nói ra mà không có nén được cái khí lượng ở trong người mình, nói khoảng 1 tiếng đồng hồ là khô nước miếng, mệt tốt mồ hôi hột, bò xuống bò không nổi. Bởi vì cái không quen, mình không quen để làm công việc đó, bắt mình lên là thôi chết luôn á. Cái gì cũng phải tập, mà chúng sanh tập với nhơ nhiễm tưởng phiền não trong cõi ta bà, cho nên phải đọa lạc khổ không nói nên lời. Còn những người người ta biết rồi, người ta nghe những người khác khai thị, học lời dạy của tổ, của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tiên Hiền, họ tập những cái gì? Những cái gì của Phật Bồ Tát dạy để họ về sống với Phật Bồ Tát, thì người này sẽ an vui, đúng không? Nhưng cũng như là anh em huynh đệ chúng tôi, mấy thầy mà bây giờ mà kêu ra ngồi hút thuốc, uống cà phê, coi phim rồi mấy hè nó nói tào lao si đế là coi không được rồi đó. Đâu có tập đâu, không có quen với cái đó. Còn những người mà họ quen với cái đó rồi đó, mà kêu họ vô đây mà ngồi nghe pháp là thôi, trần ai cốt dĩa, dễ gì vô nổi. Họ không quen, ngồi gì mà xếp re và nghe ông nói miết mà ngồi gì nói. Phải hút thuốc, nói chuyện khào khào rồi nghe người ta nói trên sân khấu rồi. Cái gì là cũng thành thói quen gọi là nghiệp. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, thành thói quen gọi là nghiệp. Hôm nay mà quý vị ngồi ở đây trong cái không khí trang nghiêm thanh tịnh mà được đủ duyên mình đến đây là một cái diễm phúc. Sáng có một cái cô đó, con nói chùa bữa nay sung sướng, ông chồng tôi, con của ông đi ra Hà Nội rồi, con thôi bá chủ hoàn cầu, trong nhà con mở tivi cho lớn con nghe cho thoải mái, ông ở nhà con không dám nghe điện thoại. Phải chạy ra bên ngoài mấy cái shop, mấy cái quán á, kêu đi công chuyện, ngồi qua đó để bấm lên để nghe thầy nhàn giảng. Chứ ở trong nhà ông không cho nghe. Bữa nay ông đi Hà Nội là tha hồ nghe luôn. Trời tội nghiệp. Còn có cái cô đó, mỗi lần nghe ông đi về là phải tắt liền, không dám mở. Cuối cùng sau cái bắt đầu từ từ ông có duyên với chúng tôi, cái rồi bắt đầu hôm qua ông làm cái đài tâm thánh, rồi ông nghe cái câu niệm Phật. Hôm qua ông làm có 3 ngày thôi, ông làm lại mấy cái trụ của đài tâm thánh. Cuối cùng ông làm đến 10 ngày, ông kêu ở bên này nghe tiếng niệm Phật đó. Làm sao thích, sung sướng quá em ơi, anh muốn ở bên này lâu luôn đó. Ở chỗ này sao thích quá. Mà ông này trước cũng uống rượu về thôi, ông đâu có tin chúng tôi đâu. Ông nói trời thần đất lỡ, hôm nay sao ông hoan hỷ. Chuyển nghiệp được, một người trong gia đình có tu từ từ gia đình sẽ đó sẽ chuyển nghiệp. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một người làm phước cả gia đình được hưởng, một người làm nghề sát sanh trong đó cả gia đình cũng hưởng cái nghiệp sát sanh đó, đúng không quý vị? Hồi nãy giờ dành cái thời gian nói về cái cách dụng công bằng hơi thở, tự mình làm từ từ mình có kinh nghiệm trong đó, nghề dạy nghề, hiểu không? Biết nghề dạy nghề không? Giết heo mới lần đầu cầm dao đâm cái SS nó không chết, không trúng ngay cái tim. Giết lâu ngày thiện xạ đâm cái ngay tim chết liền, đúng không? Nghề dạy nghề, nghề ác nó cũng dạy nghề ác cho mình. Thợ may cũng vậy, mới đầu may sao mà kim nó có đâm vô tay biết à? Không, tập xe đạp cũng vậy, hồi nhỏ mới bước lên đập cái ngã bên này, đạp cái nó ngã bên kia, đạp cái ngã bên nọ. Quý vị tập xe đạp biết không ạ? Cái bắt đầu cái tư tưởng mình nó thăng bằng giữ được rồi, cái nghèo ngồi lên xe thả tay lái cái nó e nó chạy luôn, đúng không? Nó thùng à, cái này gọi là nó thùng à, phải tập nó mới thùng được chứ không có tập nó không có thùng đâu. Trời, con cái mà kêu con niệm Phật cho mẹ đi, hộ niệm cho mẹ đi, dễ gì? Bình thường không có kêu niệm Phật, không có đọc văn sao cho nó nghe, lúc đó làm sao nó có tính tâm để nó niệm cho mình được.
Nó nói niệm hoài có thấy mặt mũi ông Phật đâu mẹ.
Lắng nghe nghe. Cái người niệm Phật, chỗ này quan trọng, cái người niệm Phật họ phải chịu chấp nhận buông xuống vạn duyên.
Buông xuống,
bước đầu cái duyên ác duyên thiện quá khứ nó đã qua rồi, nó cứ trói buộc cái tâm của mình buông không được. Bởi vì cái lực niệm Phật nó yếu, cái nhiếp tâm của mình không khéo, không nương nơi hơi thở, không nương nơi cái đại chúng, mình không có nhiếp tâm được. Nó cứ tới nó quấy rối, nó cứ làm phiền mình, kệ nó. Chuyện nó là của nó, chuyện mình đi Phật là chuyện của mình. Cũng như khách nó tới nhà mình thì sao? Không có tiếp gì hết trơn, không có mời nước gì hết trơn á, cũng không có hỏi khỏe ông anh nữa. Tự nó họ tới xong họ ngồi họ bẽn thẽn rồi họ ra đi. Cũng vậy, phiền não khách trần nó tới với mình khỏi hỏi han, khỏi hỏi ơi mày khỏe không mày, hỏi mày khỏe không, tức là mình đi theo nó đó, mình kiếm chuyện theo nó đó. Khỏi hỏi hỏi gì hết cả, kệ nó. Cứ lo mình niệm Phật, từ từ cái bắt đầu làm gì? Nó tan biến từ từ. Ấn Tổ ví dụ nè, giống như con nít. Nó khóc lóc nó làm mình làm mẩy, mình sợ nó ra nó làm tới làm hoài. Mình la nó rồi gì, nó đang bực bội nó làm lại luôn. Lúc đó gì? Thôi mình lo mình đi nấu cơm, mình lo mình đi nấu canh, mình lo đi cho heo ăn đi. Nó đừng đã chạm gì nó kệ, để nó làm gì nó làm. Đổi nó bẽn thẽn tự nhiên đứng dậy, không ai đếm xỉa cho nó đứng dậy à. Phiền đảo cũng vậy đó. Thôi mình cứ lo mình niệm Phật đi, mình lo mình niệm Phật, mình trì chú đi, mình lo mình tụng kinh đi, thì tự nhiên phiền đảo nó không có chân đứng nữa, nó không có gốc. Nó là giống như sóng, nó không có gốc. Cái gốc mình là thể tánh thanh tịnh, còn đó nó chỉ là cái bóng thôi, nó chỉ là cái ngọn ngành thôi, rồi nó sẽ mất. Nhắm chắc nó là sẽ mất thôi, chứ nó không có thể ở với mình lâu được. Câu niệm Phật ở với mình lâu được. Phật tánh là mình, câu niệm Phật là mình, còn tất cả những cái thứ đó là nó không phải là mình. Bây giờ mình chấp nó là mình, nhận giặc làm con, nuôi ông tay áo quen rồi, nay mình không thấy nó là mình nữa. Nhận diện nó được là như vậy. Mình lo mình niệm Phật. Làm được điều này không? Được. Điều mình không chịu làm, mình tiếc, mình không có bán ba cái phiền não đó cho Phật đi, cho nên mình tiếc, cho nên nó cứ dính ở trong tâm mình hoài, gỡ không ra. Cái người mà người ta ăn mặn, nói đến chuyện sắc sanh tí ha, lắng nghe ha. Cái người mà người ta ăn mặn, người ta mất cái phước của ăn. Như thế nào gọi là mất cái phước của ăn? Lắng nghe này. Họ ăn cái gì cũng không thấy ngon nữa hết trơn á. Dọn ra một bàn heo quay, gà quay, vịt quay, lẩu, chim bồ câu, đủ thứ hết trơn, mà họ nhắn thấy cái gì nó cũng ngán, nó ê chề hết trơn. Ăn cái gì cũng không có ngon. Thứ nhất là cái phước ăn của họ hết rồi. Thứ hai nữa, cái vọng tưởng nó làm cho họ tơi bời ở trong đó. Họ không có tập trung vô để họ ăn, để mà họ có cái chất dinh dưỡng trong thân thể. Và họ hết cái phước ăn rồi, họ ăn cái gì cũng không ngon. Và đến lúc gì nữa quý vị? Đến lúc ăn không được nữa, hút cháo cũng không xong, là lúc đó gần đai rồi đó. Đai là gì biết không? Chết. Chết rồi đó. Chết rồi. Mà không hít thở nữa thì thôi rồi. Ăn mà không có cái đoàn thực để nuôi thân, mà hít thở không có nữa thì thôi rồi. Đẩy oxy vô thôi. Oxy vô rồi nó giúp cho mình thở, rồi mình cứ nương cái oxy mà rút oxy ra cái chết. Hai cái thức ăn này không có vô là chết. Mà cái người ăn chay á, là người ta tích lũy cái phước của ăn, cho nên người ăn cái gì cũng ngon. Họ ăn cơm với xì dầu, với muối mè, ăn cái gì cũng ngon. Mà chính cái ngon đó là nó tiết ra cái dịch vị để nó thành chất bổ, nó nuôi thân. Còn ăn không ngon như bả mía, không có chất dinh dưỡng trong đó đâu. Cho nên tổ sư Ấn Quang ngài kêu là phải khuyên người đó ăn chay và kiên giết. Cái công đức này nó thù thắng hơn là công đức khuyên họ phóng sanh. Bởi vì họ bỏ đồng tiền ra phóng sanh, mất thời gian, họ ít làm lắm. Dĩ nhiên mình khuyên họ phóng sanh, nhưng mà cái công đức mà khuyên họ ăn chay để cho bớt chúng sanh nó bớt chết đi, nó sống được vài ngày nữa đó, thì cái công đức này thù thắng. Giờ lắng nghe câu chuyện sát sanh nha. Cái cô này tên là cô, chúng tôi đặt pháp danh là Liên An. Cô ở bên Virginia. Cái thời cô ở Việt Nam, cô học giỏi, đậu tú tài là lớp 12. Vô tú tài, ông cha mừng quá. Ông bắt con về á,
ông mang về để mà ông giết, ông làm thịt để ông đãi cho bạn bè lớp học của cô này. Thì mà con dê mà trước khi mà giết nó là phải đánh cho nó vã mồ hôi ra, nó chạy vòng 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 cái chuồng cột sợi dây lại và đánh cho nó vã mồ hôi để nó ra hết cái chất hôi của con dê, thịt ăn mới ngon. Mà cổ nhìn cổ thấy nó tội quá, mà cũng đâu không đâu có biết là cái chuyện sát sanh đó là nguy hại gì đâu. Cổ cũng vui vẻ cho giết xong rồi, ăn xong rồi một thời gian cái cổ qua bên Mỹ. Cổ qua bên Mỹ không biết sao trong người cổ giống như ai là dầm đánh. Mà thời gian cũng nhiều năm, mười mấy năm, khi nằm xuống lăn qua trở lại nó đau đớn trong người, người cổ giống như ai dầm ai đánh. Mà không phải là khi giết con dê đó, đánh con dê đó giết để cho cổ ăn và bạn bè ăn là nó bị liền, nó phải đợi thời gian. Cái nhân đó đó bắt đầu nó từ từ nó tích tập, đến một cái lúc nào đó bắt đầu nó hiện ra, hiện báo đau đớn, khó chịu trong người, bực bội. Mà khi mà cái người mà đau đớn bực bội hay dễ nổi sân lắm. Cái gì chuyện nhỏ họ cũng xé cho to, cái chuyện không đáng họ cũng làm tới vậy. Ông chồng cũng hiền, chúng tôi đặt ông chồng pháp danh gọi là Đức Hiền, cổ là Liên An. Cổ nói sao con bất an, con khổ quá, đặt cổ Liên An. Mà kêu cô phải Liên An, mà cô niệm Phật, cô ăn chay nó mới an, chứ đặt tên mà không có niệm ăn chay niệm Phật nó không an đâu. Cô về cô nghe, cô nghe pháp hoài, cô nghe xong cô phát tâm của lễ Phật 48 lễ, là 48 lời nguyện Đức Phật Di Đà trước khi cô đi làm. Mà ăn chay bên đó nó khó, bởi vì đi 3-4 tiếng đồng hồ mới có rau, không thì toàn bộ cái khu đó toàn là bán thịt đồ không chứ ít có rau đó. Ăn chay dưới cổ là cực kỳ khó. Mà thế mà cổ phát tâm giống mảnh ăn chay trường của lễ Phật, thì những cái mà nó khó chịu trong người, mà gọi là nó giống như nó dần trong người, mà nhức mỏi đau đớn khó chịu á, ăn chay thời gian chưa tới 1 năm tự nhiên cái đó nó mất, khỏi cần uống thuốc gì đi, nó mất nó hết. Rồi cổ mới kể lại cho chúng tôi nói là đúng thiệt, cái ăn chay nó mầu nhiệm. Cái bệnh này không có uống thuốc gì bên Mỹ chữa cũng không được, thế mà con nghe lời thầy, con ăn chay, con niệm Phật, bây giờ lại trong người con nó khỏe khắn ra. Mà có nhiều cái cảm ứng, con nói thực sự mình tu tập con thấy có lợi ích. Con là một người mà học về cái ngành hóa đó, để mà thấy rằng là tất cả mọi thứ là phải chứng minh khoa học, chứ không có thể mà nói mà không thấy. Giống như ăn chay có phước đức, niệm Phật có công đức, làm sao mà có được chuyện này, con không thể nào tin được. Đối với những người như chúng con, mà sao con riêng con chứng minh được cái chuyện ông cha con ông quýnh cái con dê, người con nó bầm dập là vì con, ông mới giết con dê, ông đánh con dê đó, con thấy quả báo có, nghiệp báo có. Rồi con ăn chay, con niệm Phật, con thấy nó hết. Từ từ trong cuộc sống của kiểm nghiệm, con thấy cái nhân quả nó có, và phát tâm ở tu. Thì tu á, nó phải từ từ bắt đầu nó chuyển nghiệp như vậy. Có một cái cô đó mà chuyển được cái nghiệp này cả một kỳ công, cô lên cô nói Phật pháp nhiệm màu. Cô nói lúc trước á, mà con chưa tu á, mà ông chồng con mà ông đi qua đêm á, là con mài dao xẹt xẹt ở nhà á thầy. Kêu ghê vậy cô. Cái cô nói thiệt, ông về là con lấy dao con cắt quần cắt áo á, chưa đâm ổng là may, còn dữ lắm. Mà từ khi không biết làm sao, lúc thời 2007, 2008, 2009 là tụi tôi làm đĩa đó, không biết cái đĩa ai liệt vô trong giỏ con về con nghe thầy giảng xong, bữa nay con hiền hẳn ra, con ăn chay á, con hiền hẳn ra luôn thầy. Bữa nay á, ổng đi đêm, ổng đi đâu đi về mà kệ, con niệm Phật A Di Đà, con có Phật A Di Đà rồi, con không có bực bội nữa. Chứ lúc trước á, mà không có là thôi ổng chết với con á. Con nói là nhờ tôi nghe đĩa ông thầy nhàn trong thôi, ông chết ông với tôi á. Sau đó ông chồng ông kêu ông thầy nhàn là ông đào để tôi lên tôi coi thử làm sao mà chuyển được cái miệng của bà kinh khủng quá. Bữa lên mà nói Phật pháp nhiệm màu, bà nói mình cười một chết luôn. Bà kêu bữa nay con đi theo con mang chỉ, mà con sợ con muốn cúng dường thầy quá, mà con sợ ông chồng con, ông lấy, ông kêu con là lấy nhẫn cho trai đi, cho nên cho nên ra con sợ con không dám cúng dường cho thầy, cho đúng ra con muốn lột chỉ để con cúng cho thầy luôn cái ơn của thầy. Bởi vì á là nhờ thầy mà con hiền hẳn ra, cho lúc trước là thôi chứ ổng bầm thay với con á thầy, mà hôm nay con cúng cái về ổng hỏi đâu, con kêu cúng dường ổng không tin, ổng tưởng cho trai cho nên thôi con chưa cúng. Cái bà đó còn nói mình cười một chết luôn. Mà đúng thiệt, bởi hiền hẳn ra quý vị, nhờ nghe Phật pháp cái áp dụng hỏi tu, cái bắt đầu nó chuyển cái tâm quý vị, nó hiền hẳn ra. Đọc ngâm thơ mà nghe mình cười muốn chết luôn. Cho nên cái tu của nhà Phật chúng ta là phải bước lầm từ từ, chuyển từ từ cái nghiệp ác bắt đầu thành nghiệp thiện, phải chuyển hóa từ từ.
trong cái thân của mình ba cái nghiệp ác, mà cái nghiệp ác mà sát sanh đó là cái nghiệp ác trực tiếp để thọ mạng mình nó ngắn, và trực tiếp để mình gì đọa lạc. Hằng ngày quý vị muốn ăn con heo đúng không? Quý vị suy nghĩ thịt heo, cái loại ăn thịt gì, trong tâm tưởng quý vị nghĩ, thì cái chủng tử mà mình ăn thịt và chủng tử mà sát sanh đó, từ từ nó nung đúc lần lần ăn con gì thành con đó. Có tin không? Hòa thượng Tịnh Không kể cái câu chuyện, có cái ông đó, ông muốn vẽ con ngựa. Hằng ngày ông mới suy nghĩ con ngựa, cái tai làm sao, con mắt làm sao, cái miệng nó làm sao, rồi cái đầu nó làm sao, cái mình, cái chân sao. Ông suy nghĩ hoài, ông nhập tâm vô con ngựa để ông vẽ nó hình thành ra con ngựa bức tranh. Ông suy nghĩ đến lúc buổi trưa, ông nằm cái toàn thân ông biến thành con ngựa luôn, thành bốn chân luôn chứ không phải hai chân nữa. Cái bà vợ bà thấy ông ngủ trưa á, sao buổi trưa hôm nay dậy trễ quá, bà giật cái lật cái mùng, bà nhìn vô bà thấy, bà kêu ngựa. Ông thức dậy bà nhìn là thấy con người. Bà kêu ổ cái gì tôi mà sao bà nói tôi ngựa, kêu hồi nãy là em thấy anh nằm là con ngựa. Kêu bà tào lao, mà đúng thật sự là con ngựa. Bây giờ tâm tưởng sự thành, tưởng con ngựa, vẽ con ngựa mà nó ra con ngựa, ăn con heo, tưởng con heo thành heo. Tin chưa nào? Tâm tưởng sự thành, nhớ Phật, niệm Phật, tưởng Phật, người này sẽ thành Phật. Tin điều nào? Cái người mà người ta ăn chay, người ta được ngũ phước không, chứ chúng tôi chỉ nói sơ cái ngũ phước, không có gì, không có nói kỹ. Làm một điều thiện đầu tiên là không sát sanh, phóng sanh, ăn chay. Thứ nhất là cái chuyện ăn chay là cái miệng của họ đó, là cái miệng thiện lành, cho nên nói ra điều gì ai cũng tin dùng. Con cái chồng con mình nói ra họ tin. Quý vị ăn chay thử coi. Bởi vì cái miệng này ăn chay nó có được 1200 công đức mà. Cái miệng này để tụng kinh niệm Phật, hàng ngày chỉ để tụng kinh niệm Phật, được vô lượng công đức. Nói ra điều gì người khác tin dùng, không dễ gì mà nói người ta tin đâu nha. Không dễ gì tin đâu à. Ngay nơi chồng con, vợ con mình ở nhà, có mấy người đứa cháu mình nói mà nó không chịu tin, nó không chịu nghe. Không dễ gì mà người ta tin mình đâu. Nhưng mà cái âm đức của mình có, mình nói ra họ tin. Rồi cái lỗ tai của mình á, hằng ngày á, nghe câu niệm Phật mình niệm lại, mình tạo câu niệm Phật ra để mình nghe lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tạo cái câu niệm Phật từ nơi miệng khởi lên trong tâm mình, tai lọt vô để nghe, hằng ngày vô lượng công đức. Sai hoài không hết. Nhưng hằng ngày mình không khởi, cái miệng mình không có nói gì cả, nhưng mà cái tâm mình nó khởi lên những cái ý niệm miên man, không có niệm Phật, mà thường tâm chúng sanh mà không niệm Phật, không trở về với tự tánh thanh tịnh á, không trở về với tánh đức á, thì người này hầu như là họ bị gì? Dính vô nghiệp ác. Bây giờ để ý nha, bây giờ để ý trong tâm mình nha. Nếu không niệm Phật, một là nói gì? Lợi mình, hại người. Hai là gì? Ích kỷ, tham sân si, nó đầy ngập ở trong đó. Còn cái người mà họ đề khởi được câu niệm Phật rồi, những cái ý niệm đó nó giảm lần, từ từ bắt đầu nó tan biến. Cho nên nếu người đó không niệm Phật và không trở về chân tâm thường trụ, không trở về tánh đức, thì người này rớt trong cõi ác, đang là ác niệm. Bởi vì khi mình chứng A-la-hán rồi, vô sanh, tức là không còn sanh ra những vọng tưởng phiền não điên đảo á, thì lúc đó mình mới tự tin mình, thực sự là mình tin mình. Còn chưa chứng A-la-hán mà người này không niệm Phật, không trở về với tự tánh thanh tịnh, thì hầu như là nằm trong niệm ác không. Cái đó là những cái điều y cứ của chư tổ nói. Nếu chúng ta rời câu Phật hiệu, chưa chứng A-la-hán, chưa trở về lại thể tánh thanh tịnh, mà trở về tự tánh thanh tịnh không phải là dễ đâu, thì người này đang ở trong niệm ác. Như vậy hằng ngày sao? Một niệm ác khởi lên, nó có 3000 thế giới ác trong đó. Một niệm sân khởi lên, nó có 3000 thế giới địa ngục trong đó, gọi là nhất niệm tam thiên. Một niệm tham khởi lên, nó có 3000 cảnh giới ngạ quỷ trong đó. Một niệm si mê khởi lên, nó có 3000 cảnh giới súc sanh ở trong đó, gọi là nhất niệm tam thiên. Một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có 3000 cảnh giới cực lạc trong đó. Lý luận này chính xác vô cùng. Nhưng mà hằng ngày mình chưa xây dựng được cái thế giới cực lạc, mình chưa niệm nó thuần ở trong đó,
Cho nên thành ra gì? Bị những phiền não nó làm cho mình khổ đau, nó làm cho mình không yên được. Hôm nay chúng tôi trình bày chia sẻ cho quý vị, ai mà đắc ý mình cảm xúc được cái cách mình niệm Phật theo hơi thở, về mình áp dụng. Mà lạ nha, mới áp dụng là thấy nó khỏe liền, áp dụng là thấy nó có hiệu quả liền. Bởi vì nó đúng đường rồi đó, và nó vào trong cái quỹ đạo đó rồi đó. Cái tâm của mình coi như là nó khế hợp với cái hơi thở rồi đó. Hằng ngày mà mình hít vô A Di, thở ra Đà Phật trong tâm, lâu ngày cái tiếng niệm Phật trong tâm A Di Đà Phật, không niệm thầm, không niệm ra tiếng mà nó rõ vô cùng. Thì Ấn Tổ nói rằng là khởi tâm niệm Phật vẫn có cái tiếng của tâm nó khởi lên, nghe vẫn có cái tiếng trong tâm, mình nghe cái tiếng trong tâm, nó có cái tướng động trong tâm, nó khởi lên cái tiếng ở trong tâm rõ vô cùng. Còn bình thường mình mới đề khởi câu Phật hiệu, niệm trong lòng, nghe trong tâm, nó nhạt nhè, nó yếu dữ lắm, không nghe. Thì như là đang suy nghĩ chứ không phải là niệm. Nhưng mà khi mà mình rõ ràng, mình làm cho nó rõ ràng, mình thường xuyên mình nhớ đó. Mà nếu mà con người này mà thiền xuyên nhớ phải có thời gian, phải chịu buông vạn duyên xuống. Là nhà cửa, vợ con, tiền bạc, tất cả mọi thứ có xài chơi, bữa nay cái chuyện đó là phụ. Cái chuyện niệm Phật vãng sanh là chính, cái chuyện liễu sót sanh tử là chính, còn mấy cái chuyện đó là phụ. Nhưng mà đừng có về nói anh là phụ, anh là giả, ngang tiền là giả, ngang tưởng mình đi nó quýnh cho phụ mỏ. Không được. Biết nó là giả mà nương nơi cái giả này để hiển cái chân, cảm ơn cái giả này. Lúc trước mình không biết là giả, ông chồng ông đi đêm rồi ông làm cho mình phiền á, mình thấy cái đó là thiệt, mình làm cho mình phiền não. Bữa nay ông làm cái gì nó không dính vô tâm mình hết trơn. Mà gì? Mà chỉ có câu Phật hiệu nó đang ở trong tâm của mình. Mới lần đầu tưởng chừng như là khó lắm, nhưng mà từ từ bắt đầu nó quen lần. Ông nói cái kiểu gì mình cũng tai này lọt qua tai kia hết trơn. Cái gì mình muốn nhớ là nhớ, còn không là mình xóa nó đi, để câu Phật hiệu trong tâm. Lần, Ấn Tổ nói bao nhiêu? 8 đến 10 năm buông vạn duyên ngã chấp và pháp chấp. Riêng cái thân này bệnh mình cũng buông luôn. Quán ngũ uẩn là dai không, nó bệnh cũng không có thiệt. Bệnh giống như là cái bóng, cái trong tâm giống như là cái hình bên ngoài bóng. Mà cái bóng đó mình cứ sửa cái bóng hoài, sửa cái bóng ở trong gương nó sửa không được. Bởi vì cái hình ở ngoài nó nghiêng như vậy, nó méo miệng như vậy, thì sao mà sửa cái bóng được? Sửa không được cái bóng. Là ý như sao? Bệnh nè, phiền não nè, nghiệp chướng nè. Muốn sửa cái phiền não, muốn sửa cái bệnh, muốn sửa cái nghiệp chướng, là sửa ở trong gương á, là sửa cái tướng của nó. Không được. Bây giờ phải làm sao? Lấy cái câu Phật hiệu mình niệm là sửa cái tướng ở bên ngoài, chứ không sửa cái bóng trong gương nữa. Còn đi chữa bệnh, lấy thuốc, lấy men, đồ uống á, đó là sửa cái tướng á. Dĩ nhiên uống thuốc vẫn uống thuốc, chữa bệnh vẫn chữa bệnh, nhưng mà cái đó là nó giả. Cái đó là cái hình ở trong gương á. Hết cái bệnh này nó sanh cái bệnh khác, sửa nó không hết đâu. Không, cái này sự thực. Bây giờ muốn sửa nó làm sao? Trở về tự tánh, trở về cái tánh đức không được nữa, thì lấy câu Phật hiệu niệm từ từ. Câu Phật hiệu là cái liều thuốc A Già Đà, chữa bá bệnh, thân bệnh, tâm bệnh, chữa được hết. Ấn Tổ nói vậy. Và câu Phật hiệu đó là gì? Đó là phổ sanh. Phổ là phổ quát, sanh là từ địa ngục đến hàng Bồ Tát. Không thể nào bỏ pháp môn niệm Phật này mà sớm thành được đạo quả. Chính cõi chúng sanh bỏ đường tắt Tây Phương, khó tròn nên quả giác. Mười phương chư Phật thành Phật rồi mà bỏ cửa màu tịnh độ này cũng khó độ hồng mê. Cái câu nói này là của Ấn Tổ, là câu đối này là phải nói tuyệt. Cho nên mới gọi là phổ sanh mà. Pháp môn tịnh độ là phổ sanh, là liều thuốc diệu dược, chữa thân tâm bệnh. Đặc biệt, lạ lắm nha, tâm nó an trong cái hơi thở, an trong câu Phật hiệu. Cái người mà ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, là họ ăn bằng pháp hỷ thực. Hàng ngày nghe tiếng chim, suối chảy, Đức Phật thuyết pháp, ánh sáng, toàn là pháp vị của Phật. Và họ hưởng cái pháp vị đó, họ no, họ vui vẻ, ăn là chuyện phụ. Còn mình ở cõi này nè, pháp vị không ai nói cho mình nghe, mình nghe nó cũng chán lắm, đọc văn sao vài bữa thôi, vài bữa rồi mình cũng bỏ, rồi mình cũng nghe pháp chủ nhật đến nghe một lần vậy thôi, sau đó rồi mình cũng không có thích để mình nghe pháp, mình thích ăn, mình thích chuyện này chuyện nọ ở trong cái cõi trần này đó, thì mình thích như vậy đó, thì nó cứ lưu lại trong cõi trần này hoài. Còn cái người mà họ thích cái pháp vị rồi đó, hằng ngày họ ăn ít lắm, sự thực là họ ăn rất ít, bởi vì sao? Không có vọng tưởng nó tiêu hao ở trong đó, họ niệm Phật, họ nghe pháp, cho nên họ ăn cái nửa chén cơm mà họ ăn chút xíu à, mà họ vẫn không thấy đói. Còn mình mới buổi chiều 5 giờ quất bụng rồi, cái tối 9 giờ ăn mì gói nữa, làm 3-4 gói vô nữa, lúc nào cũng thấy đói hết trơn à. Vừa là cái nghiệp đói mà vừa là nó thực sự cái bụng nó đói, nó tiêu hết trơn rồi, do cái vọng tưởng nó phá. Còn cái người niệm Phật ăn trụ ở trong đó rồi, ăn cái pháp hỷ của câu Phật hiệu. Ai có nghe cái câu pháp hỷ của câu Phật hiệu chưa? Niệm rồi tự nhiên đi vòng vòng có mình chắc người ta nghĩ mình khùng, cười mỉm chi. Nhìn thấy họ vui vẻ, họ hoan hỷ với câu Phật hiệu, họ hoan hỷ, nhìn họ cười, họ thấy sao ngày nào cũng như ngày Tết, mùa nào cũng mùa xuân hết trơn, thấy trong người họ nó lâng lâng, nó thoải mái. Còn mình sao mình nhìn cái chỗ nào nó cũng ra địa ngục, mình nhìn cái chỗ nào nó cũng phiền não vậy trời. Do cái tâm mình nó u ám, nó phiền não quá, lấy nó ra không được. Nghĩ chồng, nghĩ con, nghĩ tiền, nghĩ bạc, nghĩ sự nghiệp, nghĩ những cái nghiệp cũ, trời ơi nó giả không, mà cái chất chứa trong đó cho đầy luôn. Có Phật hiệu là thiệt, không chịu niệm, nó là thiệt á. Vì sao vậy? Đó là bản giác của Phật A Di Đà, vô lượng công đức ở trong đó. Cho nên ông Tổ mới nói là dầu đi cúng dường bảy bố một ngày mà nó cúng trăm năm, ngày nào cũng đi cúng không bằng người niệm Phật cầu vãng sanh, chỉ cho người đó niệm Phật cầu vãng sanh mà. Ghê không? Mà Ngài nói là Ngài tin đó, mà người nào mà nghe điều này mà tin rồi đó, thôi câu Phật hiệu là vô lượng công đức, con ông Phú trưởng giả rồi, chứ không có thấy mình nghèo nữa. Cái người mà không thấy người mình nghèo, không khi nào người ta khởi niệm lên người ta đi kiếm tiền, họ cứ làm hết bổn phận lại tiền có. Còn cái người mà nghèo là người ta giàu quá cỡ luôn rồi, người ta vẫn khởi niệm đi kiếm tiền, vẫn khởi niệm để mà họ gì vơ vét để dùng vô cho họ. Thì phước đời trước cái thọ mạng họ có tài, cho nên họ vơ vét có, mà cuối cùng thọ mạng hết rồi, chắc một đống đó rồi cũng xài không được, thọ mạng hết rồi, trong mạng hết rồi. Ở chỗ này cái đạo lý này nó quan trọng. Hôm nay chúng tôi không phải khoe khoang với gì, cái điều mà chúng tôi suy nghĩ trong tâm, không khi nào mà chúng tôi suy nghĩ là làm sao mình tính cái cách lập kế để mà mình làm sao để thu quê lợi, để mà hồi vốn về. Không, cái này nói thiệt, cái này nó có trái về thế gian một chút xíu, có nhiều người không tin đâu, nhưng mà cái đạo lý này họ áp dụng được là chắc chắn họ sẽ gì, cuộc sống họ sẽ an trong đó, phước họ bao nhiêu họ sẽ hưởng bấy nhiêu. Lắng nghe chỗ này nè, cái cách của người xưa là như vậy nè quý vị. Họ giao tiếp á, họ làm ăn, họ không có cần lợi mình liền đâu, cứ cho lợi người đi là họ đang tích phước á, họ đang làm phúc rồi, cái lộc với cái thọ đến với họ. Hôm nay chúng tôi mới gửi qua 1,5 tỷ. Nói như vậy không phải khoe khoang, có nhiều Phật tử nói mỗi lần thầy làm mấy thầy in kinh này, hay nói tỷ tỷ thầy khoe khoang. Cái người mà họ không quan hỷ rồi, chúng tôi nói cái kiểu gì họ cũng không quan hỷ. Còn cái người quan hỷ rồi, khi họ nghe chúng tôi như vậy, họ có tính tâm để mà gì, cái tiền họ cúng vô chúng tôi làm đúng cái công việc hồi hướng công đức cho họ. Và thượng ngài cũng có nói, ngài in đại tạng kinh bao nhiêu ngài nói mà không có khoe khoang, nói để người đó tùy hỷ. Còn cúng hay không là chuyện của họ, chứ không phải chúng tôi nói như vậy để dụ dỗ gì cúng. Cái cô Phật tử đó có phát tâm 750, chúng tôi gửi 750 làm cái loại máy, cái hình bồ dục ở đó, về bao nhiêu người ta xin hết bao nhiêu. Mà đợt này nó có cái thẻ nhớ bên trong, nó không có cái thẻ nhớ bên ngoài nữa, cục sạc đồ nó đầy đủ như cái máy hồi trước chúng tôi khoe quý vị là cổ hòa thượng làm, rồi cái máy nhỏ nữa. Thì mình làm như vậy về là mình làm sao để đúng thời điểm để mình tặng cho họ, chứ không có thu hồi vốn về. Hiểu chỗ này không? Ví dụ chúng tôi làm 1 tỷ là 200.000 cái, nói cái máy này hay lắm, phải 400.000 cái, thầy làm bên đó giá vốn 350 rồi con, thế nào cũng nói vậy. Và cuối cùng cái 200.000 cái à, giá vốn, rồi gì nó lương lẹo trong đó, thu hồi vốn về, có tiền thiệt mà trong mạng mình bắt đầu nó tổn tài. Còn nếu mà mình bố thí chân thật, cúng dường chân thật, mình có là tiền của thiên hạ chứ không phải tiền của mình làm, thì phước càng nhân thêm phước. Trong mạng người này bắt đầu tích lũy tài pháp đầy đủ trong đó. Mà thế gian thì họ không dám làm như vậy. Thì họ phải gì? Họ phải sống làm sao đó nó vừa đủ với cái tầm sức của họ, không lương lẹo quá đáng. Từ từ để mình tích lũy trong mạng mình có tài thì nó sẽ có tiền. Cái đó là cái lối sống của các bậc thánh hiền, các hàng Bồ Tát. Cứ lợi cho người đi, cứ làm lợi cho người đi, rồi sẽ lợi cho mình. Còn lợi cho mình hại người thì quá hại hơn là hại mình. Nếu mà lợi mình hại người thì quá hại hơn mình. Mà nếu không nghĩ đến mình mà chỉ nghĩ đến người, lợi cho người đi, thì quá lợi hơn là tự lo lợi cho mình, lợi lắm. Nhưng cái lối sống ở ngoài đời, người ta không có được cái trí tuệ, không gặp lời dạy của thánh tiên hiền. Họ sống bằng cái tâm phàm, đấu đá hơn thua, tranh giành tốt xấu. Họ lương lẹo bằng mỗi cách làm sao họ chờ cơ hội là chụp vực được là họ chụp vực liền. Họ không để ra cái cơ hội gọi rằng là cho cái tâm mình nó nghĩ thiện được. Cho nên thành ra khổ hoàng thêm khổ. Rồi gì tổn phước hoàng thêm tổn phước, thọ mạng hết khổ đau ê chề. Bọn phàm phu chúng ta mà không có văn sao của Ấn Tổ thì thôi, đi nó xa hầm sụp hố đụng tường, bể đầu bể ốc, chịu không nổi đâu. Ngay bản thân chúng tôi mà thực sự mà không có gặp văn sao của Ấn Tổ thì thôi rồi, càng đi càng lúng. Thực sự là vậy. Bởi vì mình đang mang tâm phàm mà đi vô cõi phàm mà hồi sao không lúng được. Còn bây giờ mình học cái lời của Ngài là mình đang bắt đầu đi vào con đường của Thánh, có hàng Bồ Tát để về cực lạc mà. Cho nên nó ra khỏi cái khổ đau thôi. Hồi nãy giờ những cái cảm xúc mà chúng tôi nói cho quý vị nghe là những cái cảm xúc này ở trong lòng chúng tôi nó sâu lắng dữ lắm. Mà ai ngồi trong này mà họ đồng cảm là họ rơi nước mắt. Cô Phật tử vừa rồi cô gọi điện lên, cô nói: thưa Thầy, con phát tâm con cúng dường 200.000 in kinh Vô Lượng Thọ, mà 200.000 của con là lớn lắm á Thầy. Hỏi sao lớn vậy? Con bán bánh ít đó Thầy biết không? Con để dành dụm từng đồng từng cắt, con cúng dường, không dám tiêu xài. Buổi sáng ăn cũng ăn ít, chiều con nghe Thầy ăn ít cho nên con không có ăn chiều nhiều. Con dành dụm tiền để con cúng dường. Mà khi con nghe Thầy thuyết pháp là con quyết định con ăn chay. Mà ông chồng con thiệt sự là đúng, ông này ông lỗ đạn, ông khó vô cùng. Ông kêu bà ăn chay, bà đi với mấy thầy chùa luôn đi. Ông ngoài đời phải ăn mặn, bao nhiêu người ăn mặn có làm sao đâu, có cớ gì bà mà cứ đòi ăn chay vậy. Thôi ông chửi rủa, ông làm bà thôi, khổ biết bao nhiêu mà kể. Ông gọi điện lên, bà nói: hỏi Thầy, cái nghiệp của con làm sao mà ông chồng con, ông làm cho con lên bờ xuống ruộng vậy Thầy? Kêu đơn giản thôi, đời trước cô cũng làm cho ông lên bờ xuống ruộng, cho nên này ông làm lại thôi. Ông kêu: thiệt hả Thầy? Kêu: thiệt, cái gì nó cũng có nhân quả à. Ok, vậy thì bây giờ phải làm sao? Cái vui vẻ mà trả hoan hỷ. Cái phát hoan hỷ không nổi quá. Chúng ta nói cái gì đó nghe. Con gái của người ta lớn lên phải để cho họ báo hiếu cha mẹ. Dẫu cho lập gia đình mình cũng phải ở chung với cha mẹ để cho con cái người ta báo hiếu. Còn cái vậy bây giờ cái gì? Vừa cưới xong rồi dắt đi nhà trọ, dắt chỗ này chỗ nọ, mình xài xẻ, mình hành họ hạ con người ta. Cái tội cái gì lớn lắm. Tội mấy ông lớn lắm à. Mắc cười. Cái này nhân nhà nói thiệt. Bởi vì suy nghĩ lại đây, mấy ông suy nghĩ lại đi. Đáng lẽ con cái người ta đẻ lớn lên để cho báo hiếu chứ. Rồi dắt con người ta đi nước này nước nọ, đi tỉnh này tỉnh nọ, rồi bắt đầu mình xài xẻ, rồi mình hành hạ ra vài bữa đá đít con người ta đi nữa. Đá đít tức là bỏ con người ta đi cho bơ vơ đó. Tội nghiệp. Sao mà mấy cô mà giao gọi là châm bến nước, mà lựa đúng cái bến nước gì mà nó đục dữ vậy ta? Hả? Sao không ở với mẹ để lựa cái bến nước trong trong này báo hiếu đi? Vạn thiện hiếu vi tiên mà. Mà cuối cùng nhìn kỹ ra cũng do cha mẹ. Cha mẹ làm sao? Mới lớn lên 17, 18 tuổi cái bắt đầu kéo mấy đứa thanh niên đến để coi mắt, coi nhà, coi cửa, coi chân, coi cẳng. Rồi sao nữa? Giao cho nó mang đi mất, chù cho nó hành hạ, nói không nên lời, khổ biết bao nhiêu mà kể không? Mà sao tuổi trẻ trẻ bây giờ chúng tôi nghe kỹ lại sao cứ ly dị sớm không vậy ta? Ấn Tổ nói trời đất vạn vật nó xanh sôi nảy nở, nhiều loại cây cỏ, Nếu một loại cây cỏ sống trong trời đất này là không bao giờ có, đúng không? Đâu có đâu. Mà nếu nắng là nắng hoài, hoặc mưa mưa hoài thì cũng không có gì tồn tại được hết. Cho nên con người của mình sống trong cõi đời này nè, nó nhiều loại phong phú cho nên thay đổi dữ lắm. Và cái pháp Phật của mình, nếu mà người nào mà thượng căn họ chỉ một câu Phật hiệu, một cuốn kinh Di Đà, một bộ kinh Vô Lượng Thọ là họ nhập vào trong đại định liền, họ vô trong tam muội liền. Mà tìm cái hạng này thì hiếm. Cho cái người mà tu tịnh độ, Ngài nói là chuyên tu mà kim tu. Mà kim tu với chuyên tu là biết cái nào chính, cái nào phụ, cái nào chủ, cái nào khách. Chứ nếu mà một món ăn hoài cơm, mà ngày nào cũng cơm hết trơn, không có rau, không có cái gì ăn hết trơn thì không ai ăn nổi rồi. Cũng vậy, cái người niệm Phật á, chuyên niệm Phật làm chánh hạnh, làm chủ để về cực lạc, lấy trì chú niệm Quan Âm, tụng kinh để làm trợ hạnh, thì con người này không chán. Lỡ nó chán câu Phật hiệu rồi còn trì chú, lỡ nó chán trì chú rồi nó còn danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm. Giống như là trong vạn vật này nó có nhiều cây sinh sôi nảy nở như vậy, nó mới tồn tại trong xã hội này, trong cái cuộc sống môi sinh này được, đúng không? Nghe có lý liền. Thì có nhiều người nói lúc trước sao mà thầy phổ biến chỉ một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, cái đó không sai. Nhưng mà cái đó là thượng căn họ đi vô được. Còn nhiều người gọi là trung hạ căn như bọn phàm phu chúng ta là phải cần có những cái pháp lành trợ hạnh đó. Cái người mà trì chú đại bi, lắng nghe ha, cái thần chú của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, tuần sau là cái ngày 19 tháng 2 vô chủ nhật chúng tôi giảng. Cái thần chú Thiên Thủ Thiên Nhãn có một cái thần lực, có các vị hộ chú, tuy rằng mình chưa trì để mà chú với mình nó tương ưng để Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn xuất hiện, nhưng mà có các vị thần hộ chú bảo bọc cho mình lúc nằm ngủ và lúc thức. Cái người ngủ mà gặp mộc đè mộng á, bị mộng rồi gặp bóng đè rồi đó, thì cái người mà ngủ gặp bóng đè là cái tâm của họ u ám, buồn phiền, mệt mỏi, không khí không đủ trong người, nằm lăn qua trở lại mệt mỏi, bị bóng đè, thức dậy hoảng hốt, thì giấc ngủ không an, người này bắt đầu bệnh sẽ xảy ra. Thứ hai, người này ngủ mà trong cái giấc ngủ họ không làm chủ được, họ đạp mền lung tung, mền rớt cái nhiều lúc họ rớt xuống giường luôn. Người này ngủ cũng như vậy, trong giấc ngủ không an, do hàng ngày cái tư tưởng họ nó manh động quá mạnh đi, cho nên cái lúc ngủ nó còn cái lực của tư tưởng làm cho họ không an trong giấc ngủ. Người này ngủ nửa đêm thức dậy cứ đi tiểu hoài, cái thận của họ yếu và họ không có tiết dục được, người này sẽ chết sớm. Người này ngủ mà nghiến răng kẹt 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 là cái người này sao? Là thần kinh họ không bình thường. Những cái điều này nó làm cho chúng ta bất an từ lúc trong giấc ngủ. Thế mà gì, một ngày họ giữ 50 biến đại bi hoặc 21 biến đại bi, từ từ cái năng lượng đại bi nó ở trong tâm của họ, nó hàng phục lại những cái mộng đó, những cái chủng tử ác đó, từ từ họ an, ngày an lành, đêm an lành. Vì câu Phật hiệu hàng ngày họ giữ không được, họ phải có cái số lượng trì chú nó khả dĩ, như Ấn Tổ nói là một ngày ít nhất là 50, nhiều nhất là 75. Khả dĩ cái số lượng đó, ngày ra cái quy định đó nó bảo bọc được cái tâm của mình, hiểu không? Có nhiều người nói ông thầy nhàn lúc trước ông chuyên niệm Phật, bữa nay ông xen tạp vô trì chú làm sao ông vãng sanh. Cái này là chúng tôi nương theo Ấn Tổ, bắt chước theo Ấn Tổ. Mình bọn phàm phu lại phải cần nhiều thêm cái pháp lành để hỗ trợ. Nhưng mà cái nào là chánh, cái nào là chủ, cái nào là khách? Khách là trì chú, khách là niệm Quan Âm, khách là tụng kinh, câu Phật hiệu phát nguyện vãng sanh là chủ, là chánh. Thì mình biết cái chánh, cái chủ, cái trợ, cái chánh đó, thì như vậy mình không có bị lẫn lộn, thì mình thành công. Và lắng nghe cái lá thư của Ấn Tổ. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái bộ sách này nè. Cái cô Phật tử ở Thụy Sĩ, cô in cái bộ sách này, cô gửi về, cô cúng dường cho chùa mình 100 bộ. Và cái bộ sách này lúc trước chúng tôi in ra cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục, mà in không có trân trọng như vậy, mà in bình thường, bìa bình thường thôi. Mà khi chúng tôi nhìn lại thấy cô in cái bộ sách này, chúng tôi giật mình, sao cô này cô cung kính Ấn Tổ dữ vậy ta, cô quý sách Ấn Tổ đến nỗi mà cô in cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục của Ấn Tổ, mà cái bìa nó dày, nó đẹp, mà chữ lớn. Bên ngoài cô làm thêm cái gì quý vị biết không? Cái miếng ni lông để cho khỏi dơ á. Chúng tôi cầm cái sách lên là thấy nó giá trị, nó khác một trời một vực với cuốn sách Bảo Thân Tiết Dục của chúng tôi in cái bìa bình thường. Bữa cái bìa bình thường mình nhìn thấy rất là bình thường, chữ nhỏ. Hôm nay cầm cuốn sách lên, cầm cái hộp lên mà cứ làm cái hộp đẹp hơn mình nữa. Mình cứ ổ sao bữa nay có những người họ tin sách Ấn Tổ ta. Mà hai cái cuốn sách này là nó quý cho gia đình quý vị, quý vô cùng. Vừa rồi có cô Phật tử cô nói con có đứa con dâu, con phải gửi cái cuốn giáo dục gia đình của Ấn Tổ cho nó coi. Hai đứa con nó hư mà không biết làm sao nó hư. Bây giờ coi lại trong văn sao là do mẹ hư cho nên con hư thôi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà mà. Cái gì cười? Đúng rồi chứ cười gì nữa. Mẹ cũng không có biết kiểu nào để dạy con, cho nên sanh ra đứa con nó ác là do mẹ quá ác. Ấn Tổ nói cái khuôn đó đó, nấu vàng lỏng đổ vô trong cái khuôn méo thì đúc ra cái hình thù phải méo, đúng không? Hồi xưa nhớ làm bánh thẩn không? Nhỏ nhớ làm bánh thẩn á, bánh in á, bỏ vô cái khuôn đẹp thì cái bánh nó phải đẹp. Cái khuôn nó méo, cái khuôn nó xấu thì cái bánh nó phải xấu. Cái người mẹ đó ác xấu, tâm tà thì đứa con đó nó hấp thụ cái tánh khí nó phải tà. Lớn lên nói sao mày tà dữ mày, mà mày không nhìn lại sao mình cũng tà bà cố hơn đó nữa. Không có nhìn, không có nhìn mình đâu. Chúng sanh là không có nhìn mình, không có trách mình. Trách con không à. Thì coi lại Ấn Tổ ngài nói là do mẹ không có nên người không có tốt, cho nên ra đứa con đó thì nó xấu thôi. Nếu người mẹ đó nghiêm khắc từ cái lúc mang thai rồi, không dám cãi vã với chồng, không dám khởi niệm ác, luôn luôn niệm Phật ăn chay, giữ lòng từ thiện và mở pháp cho cái đứa nhỏ đó nó nghe, nuôi dưỡng từ trong thai giáo, không khởi lòng ngang ngạnh, chồng có nói gì cũng dạ anh, dạ anh. Mục đích gì cái thai đó? Cho nó có cái tánh khí giống mình. Còn sao? Còn kênh cái mình kênh lại. Thì nó cũng kênh vậy đó. Ở trong này Ấn Tổ nói mẹ kênh cũ cho nên con nó kênh cũ. Kênh cũ tức là nó không nghe lời mình nói mà nó còn kênh cũ mình lại. Trời, cái cuốn sách giáo dục gia đình quá hay. Thì cho chúng tôi nói cái người mà họ làm được cái cuốn sách này là tôi nói, chúng tôi nói cái công đức vô lượng. Họ trích từng đoạn ở trong ba bộ văn sao, họ trích từng đoạn trong đó họ làm thành một cái cuốn sách Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình. Chúng tôi phải làm 10.000 bộ hết, rồi cứ 10.000 bởi vì cuốn này nhỏ nhỏ dễ đọc mà nói toàn bộ là nói về giáo dục gia đình. Đất nước phụ thuộc vào gia đình, gia đình phụ thuộc vào bản thân con người. Nếu bản thân con người đó là người phụ nữ tốt, là thái thái, là người đó gọi rằng là mẫu mực, học lời dạy cổ thánh tiên hiền áp dụng được, thì gia đình này tốt thì xã hội sẽ tốt. Vì xã hội nó băng loạn đến cùng cực, băng loạn đến cùng cực rồi, sát đạo dâm dối đến cùng cực rồi, giết cha dâm mẹ mà nói đó là tốt. Có đó, bây giờ có đó. Từ gia đình không có giáo dục, nguy, nguy cái xã hội này nó đang nguy. Sách này phải in ra cho nhiều, vài chục ngàn, vài trăm ngàn, phải in như vậy, vài triệu bản. Đang sửa bản in, có 10.000 in bộ sách này. Muốn cho thế giới an định, chỉ có phổ biến những cái sách lời dạy khổ thánh tiên hiền giáo dục. Muốn thoát ly sanh tử chỉ có nhờ vào niệm Phật, không còn con đường nào khác. Hai cái cuốn sách này hay. Nếu mà người nào mà coi vô trong này mà không giác ngộ thì gì? Đúng hóa hơn cầm thú. Mang thân người, mặc áo người, đội mũ ăn cơm, mà không sống được với tánh người, gặp được Phật pháp, gặp lời dạy của tổ, của thánh tiên hiền mà không có thích, không có áp dụng thì quá hơn cầm thú rồi. Nãy giờ 1 tiếng rưỡi đồng hồ, bây giờ nghe 2 cái lá thư, nghe mấy cái lá thư này nha. Lá thư này hay dữ lắm à.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1, thư số 130, thư trả lời cư sĩ Châu Thiện Sương. Thư ông và thư của Trần Huệ Cung đều nhận được cả, 12 đồng hương kính cũng nhận được rồi. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, ai nấy đều đã gieo thiện căn, do vì không có người đề xướng nên đến nỗi thiện căn chẳng thể phát sanh. Đáng tiếc thay, người đời cầu con chẳng biết trước hết phải đoạn dục, bảo dưỡng thân thể cho cường tráng. Ngày ngày thường làm chuyện vợ chồng mà chưa chết, tức là may mắn quá đấy. Làm như vậy dẫu có sanh được con, thì hoặc là nó chẳng thể sống thọ, hoặc yếu ớt không thể làm được gì, đều là vì chẳng biết vung bồi nơi căn bản vậy. Nếu vợ chồng ông tuân theo nghĩa này, chắc chắn sau này sẽ sanh được đứa con phước đức trí huệ. Đừng nên vội vàng, đoạn dục càng lâu càng tốt. Hai vợ chồng phải cùng vì đại sự kế thừa tổ tông mà vâng giữ điều răn này, chớ đừng chưa đầy 1-2 tháng liền muốn gần gũi. So với những kẻ chẳng tiếp dục, tuy tốt hơn nhưng vẫn là tiên thiên chẳng đủ, đứa con quyết chẳng thể có thành tựu được. Bà nội của ông đã phát tâm niệm Phật, hãy nên thường nói với cụ về lợi ích niệm Phật vãng sanh. Nếu có thể làm cho nhị vị tổ mẫu, tức là bà nội ruột và bà nội kế, đều được vãng sanh thì mới đáng gọi là trọn hết phận làm con. Nay đặt pháp danh cho bà nội ông là Đức Thuần, nghĩa là tâm tu trì tịnh nghiệp thuần thành, chuyên dốc, khẩn thiết mong cầu. Pháp danh của bà nội kế là Đức Định, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, quyết định cầu sanh, trọn chẳng ngờ vực hay biến nhát. Vợ ông pháp danh là Huệ An, nghĩa là nhất tâm cầu sanh về thế giới an lạc, tự lợi lợi tha. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sao. Cuối tháng tôi sẽ gửi bức thư dài đến, tức một bức thư trả lời khắp, ở đây không nói nhiều. Bà nội ông tâm tha thiết mong có chắc, tôi dạy ông 3 cách. Nếu vợ chồng ông có thể hành theo đó, chắc chắn sẽ sanh được đứa con có phước, sống thọ, thông minh, trí huệ. Một là vợ chồng hằng ngày thường lễ bái, trì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai là phải giữ lòng từ thiện, làm chuyện lợi người giúp vật cho nhiều. Ba là vợ chồng mỗi người ở riêng một phòng, đoạn tuyệt chuyện ăn nằm, đợi đến khi thân thể đã được bảo dưỡng mạnh khỏe, chờ cho vợ sạch kinh xong, vào đêm trời trong khí rạng sẽ ở với nhau một đêm, ắt sẽ thụ thai. Từ đấy mỗi người vẫn ở riêng phòng, đừng ngủ chung với nhau nữa. Do niệm Quán Âm nên đứa con ấy ắt có thiện căn, thông minh trí huệ. Do giữ lòng từ thiện, thường làm những chuyện cứu giúp nên đứa con ấy ắt thọ. Do thân thể được dưỡng cho khỏe mạnh nên thân thể đứa con ắt được mạnh mẽ. Do vừa thụ thai chẳng ở chung phòng nữa, đứa con ấy vĩnh viễn không bị thai độc và ghẻ chóc lên sởi, vân vân. Đấy là đạo cầu con ắt được. Nếu hàng ngày ngủ chung với vợ, thường cùng ăn nằm, chắc sẽ đến nỗi mất mạng. Dẫu có sanh con, chắc khó trưởng thành được, không làm gì được, bởi lẽ tiền thiên chẳng đủ, tinh thần lẫn tài trí đều chẳng sung túc. Người đời chẳng hiểu rõ lý này, ắt sẽ nghĩ thường chung đụng với vợ để sanh được con, lầm lẫn quá lớn. Xin hãy đem nghĩa này nói với bà nội của ông, ngõ hầu hơn một năm sau sẽ sanh được con vậy. Ấn Quang Pháp Sư Tam Biên quyển 1, lá thư số 134, thư trả lời cư sĩ Lục Bồi Cốc. Bản chú giải tâm kinh của Vô Cấu Tử dường như đúng nhưng thật sự là sai, chớ nên đọc cũng chớ nên lưu truyền, vì ông ta dùng lời lẽ nhà thiền để diễn tả pháp luyện đan vận khí, khiến cho những kẻ chẳng biết tông chỉ thiền gia đi theo con đường luyện đan vận khí, lầm người hoại pháp cũng lớn lắm. Căn bệnh như ông nói đó là vì ăn nằm quá độ, do chẳng biết đoạn dục nên thuốc men vô hiệu. Từ nay hãy nên đoạn dục, vợ chồng ngủ riêng, chẳng mấy bữa sẽ thấy công hiệu. Đôi bên đều không xem nhau như vợ chồng, mà nên xem nhau như anh em, hoặc coi như khách khứa, đừng để cho dục niệm chớm nảy. Nếu ngẫu nhiên khởi lên dục niệm, liền tưởng rắn độc nuốt nam căn của chính mình. Pháp này màu nhiệm tột bậc, nếu là nữ nhân, hãy nên tưởng như rắn độc chui vào nữ căn, thì dục tâm sẽ tiêu diệt ngay. Sau khi bình phục vẹn 10, hãy nên dưỡng sức thêm bao nhiêu ngày nữa, từ đấy càng phải nên điều độ, chớ nên thường ân ái, thì mới mong sống lâu mạnh khỏe được. Nếu chưa được bình phục 10 phần, quyết chẳng được nói bệnh đã khỏe hẳn, ở chung phòng chẳng sao. Nếu như thế quyết khó thể mong chi lành mạnh được, hãy nên nói rõ lời này với vợ, đây là để lành bệnh chứ không phải là đoạn dục vĩnh viễn. Cố nhiên đôi bên hãy nên khuyên nhắc lẫn nhau, chẳng để đến nỗi có khi không nhịn được thì sẽ mau lành bệnh. Nay tôi gửi cho ông một bao tro hương đại bi kèm theo thư. Tro này tôi đã dùng chú đại bi gia trì hơn 4.000 biến. Nếu có thể chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ lành. Một bao tro này có thể pha uống được 50-60 lần. Nếu sợ phiền phải pha nhiều lần, thì có thể lấy 1/6 lượng tro bỏ trong bát to, dùng nước sôi để pha, khuấy lên để cho chất tro lắng xuống, sẽ gạn lấy nước trong trút vào trong bầu hoặc trong bình, trong vò, mỗi ngày uống 3-4 lượt. Cần phải ăn chay, hằng ngày thường niệm thánh hiệu Quán Âm. Nếu thấy hiệu nghiệm lớn lao, lần sau chỉ pha lượng tro vừa đủ dùng, do giữ nước lại không thuận tiện bằng giữ tro. Sau khi lành bệnh, đem số tro còn dư treo ở chỗ cao sạch sẽ, hoặc để thờ dưới khám thờ Phật, chớ nên khinh nhờn. Nếu gặp chứng bệnh nguy hiểm, liền pha uống, ắt sẽ có thể khởi tử hồi sanh. Dẫu tuổi thọ đã tận, uống vào cũng có lợi ích. Chất tro sau khi pha xong, nên thêm nước vào để trát lên nóc nhà, hoặc đổ xuống giếng, chớ nên đổ vào nơi ô uế. Tro này so với nước đại bi có công hiệu lớn hơn, vì nước đại bi gia trì mấy chục biến hoặc mấy trăm biến, liền bị người khác muốn lấy đi, không có nước nào để lâu hơn 3-4 tháng. Tro này chuẩn bị sẵn cho người ở nơi xa, chẳng thể gửi nước đến được. ngày mồng 10 tháng 9 năm Ất Hợi 1935. Ấn Quang Văn Sao Tam Biên, lá thư số 78, thư trả lời cư sĩ Trần Hiểu Viên, thư nhận được đầy đủ cả, tuổi quá 50, ngày tháng không còn nhiều, đúng là lúc hãy nên sốt sắng, giữ vẹn luân thường, niệm Phật để mong sống dự vào bậc hiền thánh, mắt trở về cõi cực lạc. Nói đến chuyện giữ vẹn luân thường, sợ ông chưa hiểu ý, nay tôi giải thích đại lược. Người đời phần nhiều chẳng biết ý nghĩa giữ vẹn luân thường có phạm vi bao quát rất rộng, chỉ coi hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng người bề trên là giữ vẹn luân thường. Hiểu như vậy thì cũng rất đúng, nhưng nhỏ nhoi lắm. Khéo dạy dỗ con cái, khiến cho chúng nó đều là người hiền, mềm mỏng, nho nhã, đấy mới quả thật là kẻ giữ vẹn luân thường lớn lao. Bởi lẽ con cái đã đều hiền thiện thì anh em trai, chị em gái, chị em dâu, con cháu đều nhìn theo làm lành. Từ đấy đời nào cũng nối tiếp nhau là người hiền thì người hiền sẽ đông, kẻ xấu sẽ ít. Do vậy kẻ xấu cũng có thể bị cảm hóa trở thành người hiền, người lành. Nền tảng khiến cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui đều nằm trong sự dạy dỗ con cái, có thể hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người trên, và hết thảy những thứ bên ngoài đều tốt lành. Nhưng chẳng khéo dạy dỗ con cái thì người ấy vẫn chưa đáng gọi là bậc quân tử giữ vẹn luân thường. Nếu có thể hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người trên, và hết thảy mọi mặt đều đúng như pháp, lại còn khéo dạy dỗ con cái, thì người ấy tuy sống ở trong nhà không thi thố gì, mà lại bồi đắp lớn lao cho nước nhà, cho xã hội vậy. Hiện tại cõi đời đã loạn đến cùng cực, xét đến cội nguồn đều là vì cha mẹ phạm lỗi, chẳng khéo dạy dỗ con cái. Nếu ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái, làm sao những thứ thảm kịch lại được cực lực thực hiện và diễn ra cho được? Con cái ông đã lớn, chớ nên không nói nguyên do với chúng, để sau này khi chúng nó làm cha làm mẹ người khác sẽ chẳng đến nỗi chìm nổi theo thời thế. Chỉ biết nuôi con chứ không biết dạy, khiến cho đứa con thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư cam phận bướng bỉnh ngu độn. Do ông nói đời đã loạn gần đến mức tận cùng, nên tôi nói với ông pháp môn căn bản để vãn hồi đời loạn. Xin chớ coi đây là lời nói thừa thải, thì con ông, cháu nội ông, con rể ông và những đứa cháu ngoại của ông đều có thể trở thành người hiền, người thiện, khiến cho ông được nở mày rạng mặt khôn cùng. Cô con cả đã là quả phụ, đúng là phải nên nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cô con thứ đang chờ mai mối, nếu có thể thường niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì túc nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, tự nhiên sẽ kiếm được người chồng hiền thiện, mà sau này khi sanh con đẻ cái cũng không bị khổ vì sản nạn. Những đứa con sanh ra đều là hiền thiện. Con cái đi học khi được nghỉ nên dạy chúng nó đọc kỹ Cảm Ứng Thiên, Âm Chắc Văn để hướng dẫn tiền đồ tương lai. Ngay cả hai đứa con gái cũng phải đọc để mong nhờ vào đây mà tự sửa mình và dạy dỗ người khác. Thiên hạ không yên, thất phu có trách nhiệm. Đây quả thật là pháp căn bản để thất phu tạo bình trị cho thiên hạ vậy. Hơn nữa, hãy nên bảo con cái đọc đi đọc lại An Sĩ Toàn Thư, Lịch Sử Cảm Ứng Thống Kỷ và những thiện thư hữu ích cho thân tâm. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Hiểu, nghĩa là dùng trí huệ để tự hành chuyện giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết, bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật, quyết định cầu sanh Tây Phương ngay trong đời này. Lại còn dùng những điều ấy để khuyên lơ con cái thê thiếp trong gia đình và thân thích bằng hữu làng nước xóm giềng bên ngoài, để họ cùng hiểu những điều lợi ích thật sự cho thế gian lẫn suốt thế gian này. Ngõ hầu chẳng phụ lòng thành, pháp tâm quy y Phật pháp của ông. Đối với những cách tu trì niệm Phật thì trong văn sao đã nhắc tới nhiều lần, ở đây không biết cặn kẽ nữa. Nếu vô sự đừng gửi thư đến, quan đập 70 rồi, tinh thần chẳng đủ, lại còn phải lo những chuyện dạo chánh, in sách vân vân, không rảnh rỗi để phúc đáp được đâu. Nam mô A Di Đà Phật.
Mấy lá thư của lão Phật gia Ấn Công, không biết quý vị nghe nó có cảm động như thế nào. Riêng bản thân chúng tôi soạn những cái lá thư này, mong rằng những vị có mặt ở trong này về lập ra văn sao đọc cho gia đình mình nghe. Bao nhiêu người trong này thôi, nếu mà về lại thường xuyên đọc văn sao cho gia đình mình nghe, hữu ích lắm. Người mà họ bố thí pháp, họ không có ngồi trên cái pháp tòa này họ thuyết pháp được, họ lấy sách văn sao giống như cái cô bên Thụy Sĩ đây nè, tặng cho mọi người, gọi là bố thí pháp. Người đó cũng không có tiền, không có điều kiện để bố thí pháp nữa, thì họ bố thí cho người đó câu Nam Mô Di Đà Phật. Để lúc nào vậy? Cái lúc người hàng xóm thân bằng quyến thuộc ra đi, họ tới họ bố thí, họ cúng dường câu Nam Mô Di Đà Phật cho người đó về cực lạc thành Phật. Công đức này viên mãn. Chúng tôi có cái tâm nguyện đem cái bộ văn sao này phổ biến tận hư không biến pháp giới. Có một vị đã đến Thượng Hải gặp Ấn Tổ, ngài đang giảng pháp ở chỗ cư sĩ Lâm. Ngài hỏi ông ăn chay chưa? Kêu dạ con chưa ăn chay. Ông về ông đọc cái lá thư mà nói về khuyên đào ao phóng sanh á, ông đọc 20 mấy 30 lần là ông ăn chay được. Cái vị đó về làm. Những người này có căn lành, có duyên với Tổ, cho nên Ấn Tổ nói một cái họ về họ làm. Tuy rằng những người mà không gặp trực tiếp với Ấn Tổ gần 100 năm lại đây á, họ gặp văn sao, họ có duyên với Ấn Tổ, cho nên họ đọc vô là họ cũng áp dụng, họ thực hành cũng có kết quả. Thì ông này ông về ông đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui gần 30 lần sau cái ông ăn chay được. Thì Ấn Tổ có nói cái lá thư nhắc người khác ăn chay bằng cách là ông đọc cái thư tôi khuyên đạo ao phóng sanh. Thì chúng tôi mới ngồi suy nghĩ cái lý do gì trong cái này, có cái đạo lý gì mà người ta đọc lại những cái lá thư của Ấn Tổ người ta lại ăn chay được. Thì cái lời của Tổ sư Ấn Quang đó, thì đây là cái sở chứng của ngài, và cái lời của ngài đó nó có cái diệu dụng đó, công đức chuyển nghiệp bất khả tư nghị. Cái lời của hàng phàm phu chúng ta đó, nếu mà hàng phàm phu mà phàm phu mà gọi rằng là nghiệp chướng sâu dày đó, thì nói nhau là cãi lộn, gặp nhau là bắt đầu là cãi lộn, là làm phiền cho nhau. Còn những người mà có phước báo một chút xíu nói người khác nghe mà người ta không có làm, cũng như chúng tôi á, hôm nay rao giảng nói đã đời lên, cái bắt đầu gặp Phật tử nói hít thở không con, kêu dạ không có hít thở, rồi ăn chay không chưa con, kêu dạ chưa ăn cái chay à, rồi mình biết mình là cái hạng phàm phu, nói người ta nghe mà người ta không làm. Nhưng mà riêng Ấn Tổ ngài là hạng Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Lai, cho nên ai mà chịu cảm được cái lời của ngài, chịu đọc chịu văn lời, nó có cái sức chuyển nghiệp ở trong đó, ăn chay. Ông đó ông đọc 20 mấy lần cả về ông ăn chay. Hôm nay chúng tôi nói quý vị phải về đọc cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục này nè, đọc vài chục lần cho đến 100 lần. Sau đó rồi sao? Nó không dám khởi niệm quyến liến đứa cháu. Đó là những bà cụ già, những người còn trẻ trai tráng không dám khởi niệm, thấy vợ mình giống như đồ chơi để thỏa dục, giống như món hàng, mà đọc vào là thấy Ngài nói rằng đây là giống như là coi trọng như là khách, cung kính như là khách. Vì mình lỡ lầm trong cuộc đời này, mình chỉ thấy một đời này thôi, là cha là mẹ, là anh là chị, là vợ là chồng. Nhưng mà có con mắt của các vị A-la-hán thấy 500 đời về trước, chỉ còn thấy 3 đời về trước là mình biết cái những người chồng vợ đó là cha mẹ mình đời trước rồi đó. Bữa chúng tôi nói về Ngài Hòa Thượng Chí Công, Ngài tới, Ngài nhìn, Ngài thấy hai người đám cưới với nhau là bà nội lấy đứa cháu. Bà nội vừa mất cái là đầu thai vô cái nhà bên cạnh, là một người phụ nữ tiếp. Đứa cháu trai bà thương quá, bà làm bên cạnh, ở nhà bên cạnh, cái lớn lên lần lần, cái hai nhà xuôi gia với nhau, cái là bà nội lấy đứa cháu. Gọi từ Ngài Chí Công, Ngài đắc được thiên nhãn, Ngài nhìn, Ngài thấy. Nếu mà có thiên nhãn là nhìn mình là loạn luân à. Nhưng mà gà, vịt, heo, chó, nó không thấy được đời. Gà khi đẻ ra lớn lên nó vẫn đạp. Heo khi đẻ ra lớn lên nó thấy mẹ, nó vẫn không biết là mẹ, nó vẫn nhảy. Thì chúng sanh si mê, loài súc sanh si mê không thấy một đời. Chúng sanh chúng ta thì thấy một đời, nhưng mà có nhiều người, những người đến bữa nay vẫn đăng báo loạn luân, vẫn biết là con dâu của mình mà vẫn loạn luân luôn. Nhiều lắm, không giữ được cái lòng dục của mình. Thì đây là hơn thầm cầm thú à. Biết mà phạm là hơn cầm thú à. Cho nên đọc vô rồi cái từ từ cái mình sợ, sợ cái tâm dâm tâm dục này nó đưa mình xuống địa ngục rồi khổ biết chừng nào mà kể. Một phút hy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn năm thôi. Họ đừng nghĩ vậy, nguy hiểm quá. Một phút hy hoàng rồi chợt tắt, rồi phải đọa lạc suốt ngàn năm. Đọa lạc làm lòi ở dưới địa ngục thôi, khổ biết bao nhiêu mà kể. Ấn Tổ nó khổ biết bao nhiêu mà kể. Không có một giây phút nào họ có thể là họ có nghĩ an vui. Có những người còn sống đó nè, mà họ vẫn đang ở trong địa ngục của trần gian, quay vần với dục lạc, với khổ đau. Nói một câu Phật Pháp là ôi sao, họ không tin liền. Kinh khủng như vậy, y như trong địa ngục. Rồi bắt đầu làm loài ngạ quỷ đói khát, cái cổ như cái kim, cái bụng như cái biển cả, lên làm loài súc sanh rồi. Biết bao nhiêu trăm ngàn năm rồi cho người ta cởi, người ta ăn thịt. Rồi làm được người thì gì? Đuôi què mẻ sức, nghèo khổ thiếu thốn, suốt ngày sanh ra ác niệm, khổ biết bao nhiêu mà kể. Cũng là con người, cũng là có Phật tánh, cũng là con người, mà bây giờ họ đang ở trên cực lạc, họ hưởng những cái pháp lạc ở trên đó. Nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, tưởng nhà có nhà là nhà bảy báu. Trong một giây khắc họ đi dùng thần thông, họ đi cúng dường mười phương chư Phật. Cũng là con người như vậy, mà sao họ đi về bên đó họ làm Phật? Mà cũng là con người như mình bây giờ, mà sao mình khổ thế? Do mình gây cái nhân ác. Mà bao nhiêu cái nhân ác đó rồi, bây giờ mình đóng gói, mình không có tạo điều ác nữa, bắt đầu mình tạo điều thiện. Rồi bắt đầu mình hồi hướng về cực lạc, mình niệm Phật. Thì gì? Vẫn đới nghiệp vãng sanh. Người đó dẫu là cực trọng nghiệp, giết mẹ, giết cha hại mẹ như Vua A Xà Thế, biết quay đầu ăn năn sám hối, không làm ác nữa, thế mà ông vẫn vãng sanh được. Cho nên thành ra là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. Mười phương chư Phật mà bỏ cái pháp môn này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không thể bỏ pháp môn này được, thì mới độ khắp được hồng mê. Cho nên là hai cái lá thư này, lá thư thứ nhất là nói về cái việc tiết dục quan trọng vô cùng. Cái lá thư thứ hai nói về cái việc giáo dục gia đình. Hai cuốn sách này là phải đưa cho con cái đọc hàng ngày, quý giá vô cùng, hơn một rương vàng đó quý vị. Sự thật hôm nay có mấy cái ngày chúng tôi thông báo với quý vị. Cái ngày Chủ nhật sau là lễ Vía Quan Âm, mà chúng ta vẫn cộng tu một ngày Chủ nhật thôi. Đêm thứ bảy đến sáng Chủ nhật Vì ở đây mà bây giờ tổ chức lễ Ví Quan Âm thì nó giống như Đại Tùng Lâm mấy chục ngàn người tràn lên đây là không có cái chỗ chứa. Rồi mất công xin phép, rồi mấy thầy không có thời gian để phải lo lắng cho Phật tử. Nếu cái chùa đó mà mấy thầy đứng ra lo lắng miết, tổ chức lễ hoài, chùa đó mấy thầy phải bỏ đi hết, bây giờ không có đủ sức để phục vụ. Chỉ có vài chục người hoặc vài trăm người mà phục vụ cho 5-7 ngàn người, mấy chục ngàn người ai mà làm cho nổi. Phải để cái thời gian cho mấy thầy tu. Cho nên thành ra là những ngày lễ Ví Quan Âm mà chúng tôi không có tổ chức nữa. Hôm bữa Hòa Thượng Quảng Hiển kêu xuống Đại Tùng Lâm mà chúng tôi nay cũng già gần 50 tuổi rồi, nên cũng không đi đâu nữa. Tính ra hôm nay 8 tháng là chúng tôi không có đi ra khỏi Đức Trọng, chỉ có lên Đà Lạt một chút thôi chứ không có đi đâu. Thấy nó an, nó ổn, nó khỏe. Bây giờ cũng không có chương trình đi đâu nữa, chỉ có về Cực Lạc thôi chứ không đi đâu. Không, sự thật mà. Hôm qua có sư cô ở dưới Sóc Trăng mời Giác Nhàn xuống giảng. Giác Nhàn kêu trời, bữa nay tôi giảng cái gì, tôi nói văn sao xong nghe, tôi nói văn sao không nghe chán chết đi. Cái trời ơi, chủ nhật nào thầy giảng con cũng nghe văn sao trực tiếp, con nghe thấy thích thí mồ chứ đâu chết thầy. Không, nói tôi không đi đâu nữa trơn. Xuống Vĩnh Nghiêm mà không đi nữa, giờ đi giảng chỗ này chỗ nọ nữa rồi mất công rồi, thôi không đi đâu nữa. Ở nhà yên niệm Phật để giảng sanh về Cực Lạc thành Phật đi, rồi muốn đi đâu giảng. Chứ giờ mình nói chúng sanh họ cũng chưa chắc gì họ nghe mình đâu, họ chưa chắc gì họ tin mình đâu. Lấy lời của tổ ra mà đôi khi họ cũng chưa tin nữa mình. Thì cái chủ nhật sau là ngày 19 tháng 2, đúng chủ nhật chúng tôi vẫn lên. Chủ nhật sau nữa là có mấy cô ở bên. Và cái ngày mùng 1 tháng 5, 30 tháng 4, 1 tháng 5 Tây Lịch đó, thì chúng tôi sẽ làm một cái ngày mùng 1 tháng 5. Đó là thường quý Phật tử 30 tháng 4 rồi họ lên trên này họ tham quan Đà Lạt đó. Chúng tôi tổ chức cái buổi lễ đó là lễ tri ân sư trưởng. Đúng ra mấy thầy thấy chúng tôi cái ngày sinh là mùng 2 tháng 5 Tây Lịch, mấy thầy muốn làm sinh nhật mà chúng tôi thì không có đồng ý cái chuyện sinh nhật. Ấn Tổ nói mình làm sinh nhật rồi đệ tử mình mấy người khác họ bắt chước, rồi cả chùa cứ sinh nhật hoài, không có thời gian tu. Trên một năm chỉ làm cái lễ gọi là tri ân sư trưởng. Sư trưởng đó là Ấn Tổ và những người hiền hộ, những người họ có công họ hộ pháp. Cho nên chúng tôi muốn làm cái lễ ngày mùng 1 tháng 5 hàng năm Tây Lịch đó, là cái ngày tri ân sư trưởng. Năm nay tổ chức cái lễ Phật Đản, mà năm nay nước mình được đăng cai cái lễ Phật Đản Vê Sắc tại chùa Tam Chúc ở ngoài Hà Nam, lớn như mấy bao nhiêu nước họ về. Chùa mình năm nay làm Phật Đản cũng lớn, làm xe hoa, làm lễ đài, sắp xếp bố trí cho mấy thầy làm cái lễ Phật Đản. 8 giờ ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch đó, mình tổ chức cái lễ Phật Đản, lễ tấm Phật về chung trong đó, gọi là lễ sinh nhật của Bồ Tát Tất Đạt Đa hả, của Đức Phật Thích Ca, tri ân đến Đức Phật Thích Ca. Năm nay mình làm lễ Vu Lan vào ngày 11 tháng 7 âm lịch, 11 tháng 7 âm lịch lễ Vu Lan, gọi là tri ân cha mẹ. Rồi còn một cái lễ nữa, đó là cái lễ nhà giáo 20 tháng 11. Năm ngoái thì chúng tôi có đề xướng, mấy thầy đồng ý làm lễ này tri ân đến các vị thầy giáo. 20 tháng 11 Tây Lịch. Cái ngày 13 tháng 11 âm lịch đó, là mình làm lễ Ví Di Đà. Thì chỉ có niệm Phật một đêm mà nó vô ngày mùng 8 tháng 12 Tây. Quan trọng nhất là trong những cái ngày lễ kỵ lễ ví đó, mình làm sao mà Phật tử hân hoan vui vẻ, gặp được cái pháp hành để mà mình dụng công tu tập để báo ân Phật. Ở đó những cái ngày mà chúng tôi thông báo để mọi người biết, chúng ta sắp xếp trong ngày thôi. Nhưng mà nếu mà đến cái ngày đó mà ngủ lại là chắc là phải ngủ khách sạn 2 sao, 1 sao thôi. 1 sao là nằm ngoài trời phải không? Nhìn lên thấy ngàn sao luôn. Chúng tôi nói chùa chúng tôi là ngủ 2 sao, ăn 3 sao, tu 5 sao. Tu là vô chánh điện trang nghiêm là tu 5 sao phải không? Còn ăn thì tương đối được được một chút là 3 sao, mà ngủ nhà ọp ẹp cho nên ngủ 2 sao ha. Cho nên thành ra lên Đà Lạt ngủ rồi sáng xuống thì không sao, đỡ cho chúng tôi. Thì thôi giờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Công thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni mời quý Phật tử chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về công đồng bà sanh về.